như vậy tôi nghe một thời thế công như tại kỳ thiên tình xa của trương gia khám cô độc gần thành xa thế khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng vô thân hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự thành để thế công như lóng rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bí mật hoan nghị dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân thân bất chỉ được đúng nhường bằng tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng bạn nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu phật bằng chân thành chăm sóng vợ và con sống bằng nghề lương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hằng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao thượng đi tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghĩa kiến ta mời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam Mô Bích Khai Giá. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ Chí Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 8 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phong thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tông thành đạo, tầm đạo sẽ là Đại Đức Phật Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm vốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, thẳng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch trở ngại, thấy đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, bài học ngày 8 tháng 5 2011, tầm đạo. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa đại Chư Tôn Đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới là ngày Mother's Day, tức là ngày hiền mẫu. Xin thay mặt tất cả chư tăng ở trung trung mình gửi đến quý Phật tử lời cầu chúc một ngày hiền mẫu trọn vẹn, hiếu hạnh và đầy tình thương, đầy tình thương của mẹ dành cho con cái dành cho mẹ. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà ở trong ngày Mother's Day chúng tôi không có gọi điện thoại cho thượng mẫu, bởi vì mẹ của chúng tôi vừa mới mất tháng 8 năm rồi. Các bạn chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bài học hôm nay chúng ta nói về một cái góc cạnh tương đối khá đặc biệt, là sau khi bậc đạo sư của chúng ta rời khỏi hoàng cung, ngài đã tìm tới hai vị danh sư thời bấy giờ. Ngài đã đến như thế nào? Ngài đã học và đã thành tựu gì? Và ngài đã ra đi như thế nào? Và điều đó nó có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay? Xin được mời quý Phật tử lắng nghe phần chấm kích. Hơi nó dài một chút, nhưng mà chúng ta nghe xong thì chúng ta sẽ có pháp phải từ đại đi Phật đắc. Mời quý vị tra đọc cho phần đầu của chân Phật.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh văn phần đầu. 2600 năm Thế Tôn thành đạo, tâm đạo. Ngay sau khi khởi lên nhận thức về sự lẫn quẩn vô nghĩa của kiếp phù sinh, bậc đại sĩ rời bỏ cung vàng, trở thành một sa môn. Năm đó ngài 29 tuổi. Đầu tiên, ngài tìm những bậc đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng không mãn nguyện. Ngài tiếp tục lên đường. Ta đến chỗ Alara Kalahma. Ở khi đến xong, liền thưa với Alara Kalahma: Hiền giả Kalahma, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này các tỳ kheo, được nghe nói vậy. Alara Kalahma nói với ta: Này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy. Tự trị, tự chứng và tự đạt và an trú. Này các tỳ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỳ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau. Alara Kalahma tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalahma biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này các tỳ kheo, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalahma. Ở sau khi đến, ta nói với Alara Kalahma: Hiền giả Kalahma, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này. Này các tỳ kheo, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này các tỳ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỳ kheo, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama: Này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy, hiền giả, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỳ kheo, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỳ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Kính mời nguồn đức hạnh tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, nó một bức thơ giá. Dạ, chắc lẽ cái mic của Sinh Nguồn Đức Hạnh đã bị trục trặc rồi. Con xin được thay thế Sinh Nguồn Đức Hạnh. Phần B của bài học. Rồi này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái trì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uttaka Ramaputta. Khi đến xong, ta nói với Uttaka Ramaputta: Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này các tỷ kheo, Uddaka Ramabhuta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khu môi và vấn đề pháp ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như người khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: nắm mắt tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Ramabhuta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabhuta: hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Uddaka Ramabhuta tuyên bố về phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Uddaka Ramabhuta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabhuta: này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay, hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Uddaka Ramabhuta là đạo sư của ta, lại đặt ta là đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự đặc chứng đạt phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Trung Bộ Kinh, Kinh Thánh Cầu. 29 tuổi cung vàng bỏ lại, lìa thê nhi luyến ái bên lòng, đêm cùng sa nặc rủi dông, gió câu kiền trắc băng sông vượt ngàn. Anuma trường giang dừng bước, cởi cẩm bào khoác chiếc y vàng, gươm thiên đoạn xả tóc xanh, nhờ người tính bọc tấu trình phụ vương. Giữa rừng già tiếng sương mưa nắng, ăn trái chua củ đắng qua ngày. Bạn cùng trắng gió cỏ cây, cội tùng vách đá chọn thay cung vàng. Quyết tầm ra con đàn chân lý, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Nẻo vào giác ngộ cao siêu, vẫn còn mù mịt lắm điều nghi nan. Chúng con cung thỉnh cho Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy nhé.
Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo. Kính hành lễ chư Tôn Đức Tăng, Đức Quang Minh, là những Đức Pháp Tính cùng chư Tăng. Kính chào quý bà cô chú nữ và kính hành lễ từng thầy giác đẳng mới trở lại. Sẽ cố gắng là trình bày để đóng góp cho cái buổi học hôm nay theo cái phần sự của mình. Trong cái bài học thì quý vị thấy đối với Đức Bồ Tát khi mà ngài từ bỏ cung vàng thiên ngọc, và trong cái thời gian mà ngài sống tu khổ hạnh, và trong cái thời gian 6 năm đó, và ngài đã đi tìm các cái vị danh sư đương thời, và những vị danh sư đó đương thời đã có hai cái vị Alarakalama và Uddakalamabutta, là hai cái vị chứng thiền mà sau này Phật giáo gọi là thiền cao nhất ở trong các cái cõi sanh sanh thú. Thì khi mình nói như vậy thì chúng ta thấy sau khi Đức Thế Tôn ngày giác ngộ, ngày nói về ngày chia cái thiền ra, ngày chia ra cái cảnh giới như là dục giới thì có 7 cõi, mà sắc giới có 16 cõi và 4 cõi vô sắc. Vô sắc giới 4 cõi và khổ cảnh có 4 cõi, cộng chung nó giờ là 31 cõi. Thì trong 31 cõi đó thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, sau khi thành tựu vô thượng chánh đẳng giác rồi, thì ngài cho chúng ta biết rằng do những cái thiền chứng mà đưa sanh về những cảnh giới. Bởi vì có nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ chưa hiểu điều này, nên khi mà họ có đưa ra một vài cái tâm chỉ tu tập đó, thì những người biết được cái gọi là biết cái chìa khóa, và khi họ hỏi ra đó, thì chúng ta sẽ thấy được phải đồng một cái trên cái tâm chỉ tu tập và trên cái phương pháp thành tựu. Bởi vì cái chân lý của Đức Phật nó giống như là một cái cách làm toán vậy. Một người làm toán đúng, dù cái người đó ở cái sắc tộc nào, cái dân tộc nào mà họ làm đúng rồi thì chúng ta cũng nhận đó là đúng. Và khi mình làm không đúng thì cái đáp án nó sẽ không có giải thích được. Thì cái sự thật mà chúng ta thấy ở trong cái bài học hôm nay muốn nói đó là ngài đi tìm hai cái vị đạo sư đương thời lúc bấy giờ là hai cái vị chứng thiền vô sắc. Và chúng ta biết rằng nếu mà nói về điều này nó có rất là nhiều những cái điều để mà nói với gì. Khi mà Đức Thế Tôn ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì ngày chia ra 4 cái đề mục thiền chỉ. Thì có những cái đề mục thiền mà nó chính là thiền phi phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ, nhưng mà không có nghĩa là cái đề mục thiền nào cũng có thể chứng đến cái đề mục này. Và nếu mà chúng ta là một người thật sự có tâm tu thiền thì chúng ta sẽ thấy được những cái đề mục mà không có chứng được những cái tầng thiền cao, như là một đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm Thể Trược, thì những cái đề mục đó chỉ đưa đến cái tầng định thôi. Và những cái đề mục mà chứng đắc được không có thiền cao là những cái đề mục gọi là tử thi. Đề mục tử thi là tử thi xanh đỏ trắng vàng, mà khi mà những cái đề mục cái tử thi đó nó sình trướng lên, nó có màu xanh bầm, rồi nó bị nước rửa thối, hoặc là nó bị thối lầm, rồi nó bị chặt nhiều khúc, rồi nó bị tan rã còn xương. Thì những cái đề mục như vậy nó bị biến đổi liên tục, mà và những cái đề mục biến đổi liên tục như vậy đó thì nó không sẽ không bao giờ chứng được thiền cao, và cái tâm chúng ta nó không có thể nhập vào đó được. Bởi vì quý vị biết cái người tu thiền chỉ là cái tưởng thể nhập, những cái đề mục thần thông là cái tưởng thể nhập. Có nghĩa là mỗi cái người mà tu thiền mà cao đó, là muốn đắc đến những cái thiền vô sắc á, thì người đó phải chọn 10 cái đề mục hoàn tịnh. À, 10 đề mục hoàn tịnh đó là gì? Đất, xanh đỏ trắng vàng, đất nước lửa gió, ánh sáng hư không. Và tại vì cái đề mục này đó, quý vị có lên mức độ nào á, thì cái đề mục xanh cũng vẫn là xanh thôi. Đỏ nó vẫn là đỏ. Mà từ cái sơ tướng mình tạo cái đề mục bằng cái đề mục như là đất á, thì quý vị lấy một cái đĩa khoảng hơn gan, mình thích đất màu đỏ vào đó, mình ngồi nhìn cái đề mục đó. Những đề mục đó mới đầu gọi là cái sơ tướng, hay là cái tướng mà gọi là tướng bắt đầu chuẩn bị tu tập. Rồi từ từ nó trở thành nhìn vào cái đề mục đất viết đó. Cái đề mục đất đó nó những cái tướng lăng, những cái dạng cái lần ngang dọc đó, ở trong cái đề mục mà mình nhìn nó mới mình làm cách lá cách mấy nó cũng không có hoàn mỹ nữa. Nhưng mà khi tu tập thời gian sau đó thì cái tướng mà nó những cái đề mục nó trở thành cái quan tướng, cái tợ tướng, cái tợ tướng là bây giờ nó không còn thấy những cái sọc mà ngang dọc nó nữa, và nó trở thành cái tợ tướng là từ cái tướng đó mà nó biến hóa ra, hay là từ cái tướng đó nó có cái tướng ánh sáng xung quanh cái vòng đó. Rồi sau này mình bỏ cái đề mục đó nhưng mình vẫn có cái thủ trì tướng, là cái tướng nó nhập vào trong tâm của mình do cái tưởng thể nhập. Quý vị hiểu cái tưởng thể nhập là gì? Do cái tưởng mình nhớ đến cái đề mục đó là mình sanh lên liền, cái tưởng nó nhớ là cái đề mục đó liền. Do cái sơ tướng mình đã, hay là cái tướng chuẩn bị mình đã tu tập nhiều năm đó, thì nó trở thành cái tợ tướng, rồi nó trở thành cái quan tướng. Thì khi mà mình tu tập một cái thời gian á, những cái đề mục này nó không có biến đổi. Đề mục mà xanh đỏ trắng vàng, đề mục mà trắng á, xanh đỏ trắng vàng đất, đề mục đất nước lửa gió, thì những cái đề mục đó mình tu tập nó không có bị thay đổi. Và những cái đề mục mà không có thay đổi như vậy đó thì mình mới đắc được cái thiền cao hơn cái gì. Nên khi một người mà có hiểu Phật pháp hay có học Phật pháp đó, hay là có một cái lý pháp mà nó gọi là có căn bản, không có bị người trí mà quở trách đó, thì cái pháp đó phải được nói đúng như lời dạy của Đức Phật. Nên khi mà chúng ta thấy ngày xưa, khi mà ngày lúc mà 5 tuổi hay 7 tuổi ngày ngồi với cây tâm thì chính là một sơ thiền. Nhưng mà sau này ngày tu tập những cái đề mục của hai cái vị đạo sư lúc bây giờ là Arahat và Ramabhutta, thì hai cái vị này chứng được cái thiền cao lắm quý vị. Đó là bốn cái tầng thiền vô sắc ấy. Và một vị chứng cái thiền kia hữu xứ, và một cái vị chứng cái thiền thấp hơn là vô sở hữu xứ. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng khi mà ngài đã trải qua các cái tầng thiền này đó, thì có nghĩa là cái sự tu tập của ngài đó là từng tử thứ nhất. Và chúng ta thấy tại sao mà Arahat Kalama đó, mà khi mà đạo sĩ Gotama mà đến tu tập đó và đã đạt được như vậy, và vị này lại có một cái điểm mà coi như là giống như là tôn trọng đạo sĩ Gotama. Tại vì cái vị đạo sĩ mà Arahat Kalama đó đã tu tập một thời gian rất lâu quý vị. Mà trong khi cái đạo sĩ Gotama là đức bổn sư của chúng ta đó, mà tu tập một thời gian không lâu mà đạt được cái thiền đó, nên cái vị này có nghĩa là rất là tôn kính, tôn kính cái đạo sĩ Gotama là đức Phật của chúng ta. Và chúng ta nên hiểu một điều là đối với bậc đạo tu đó, thì các cái tầng thiền sắc và thiền vô sắc đó, là trong cái kiếp luân hồi, trong vô lượng kiếp đó, thì ngài đã từng tu đắc được bát thiền ngũ thông. Bát thiền là muốn nói đến bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc. Bốn thiền sắc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu nói là tạng kinh. Rồi cái thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng xứ. Đó là bát thiền. Còn ngũ thông là như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông và túc mạng thông. Nhưng mà không bao giờ đắc được cái lậu tịnh thông. Vì cái lậu tịnh là phải là vị A-la-hán, mẹ A-la-hán thì không còn luân hồi nữa. Nên chúng ta thấy giữa hai cái truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có cái sự lấn cấn ở điểm này. như là khi Phật giáo Nam Truyền trình bày đó là bát thiền và ngũ thông đó, là đưa lên năm cái loại thần thông, thì trong đó không có cái loại thần thông, và những cái vị chư thiên cũng có năm thông, mà chư thiên người ta lúc tích tới lúc trời tích cũng có thiên nhãn thông, à, có thiên nhị thông chứ không phải là không. Thì khi chúng ta thấy rằng là dạy cái Đức Phật khi mà thuyết pháp giảng đạo á, thì trời người đều cúi đầu đảnh lễ, là vì cái pháp đó những vị trời nào chứng đắc những cái gì đó thì Đức Thế Tôn này đã vượt lên hơn tất cả, à, vượt hơn lên hơn tất cả, và cuối cùng á, thì rũ bỏ tất cả những cái lậu hoặc phiền não ở trong các cái pháp đó. Nên khi mà chúng ta thấy rằng từ sơ thiền á, là những cái đề mục mà tu tập để đắc chứng được sơ thiền mà dễ tu tập nhất á, à, trong cái cuốn chỉ tịnh của đại đức La Mối cũng có nói cái gì là những cái đề mục xanh tỏa trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, nhiều cái đề mục hoàn tịnh gọi là hoàn tịnh là sao, là cái đề mục đó nó đẹp, à, gọi là hoàn, à, tịnh là cái gì tốt đẹp, hoàn nó đầy đủ, mà tịnh là tốt đẹp không có thay đổi. Bởi vì cái đề mục mà xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, dù chúng ta có tu bao nhiêu năm thì những cái đề mục đó nó cũng như vậy thôi, chúng ta gọi là hoàn tịnh. Còn những cái đề mục bất tịnh là gì? À, bất tịnh là bất là nó không, à, không, mà tịnh là không tốt đẹp, không có tốt đẹp. Và lại những cái đề mục tử thư đó là những cái đề mục và bất tịnh, hay là đề mục mà chúng ta nghe đề mục 32 thể trượt là nói về tóc lông móng răng da mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng, thì những đề mục đó là những cái đề mục thể trượt. Thì khi mà chúng ta là một cái người Phật tử nghe pháp lâu ngày đó, thì chúng ta thấy được những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài nói, một cái người mà tu đắc được thiền sắc và thiền vô sắc đó, thì những cái vị này phải tu những cái đề mục hoàn tịnh, à, hoàn tịnh từ sơ thiền, à, sơ thiền vị này chính sơ thiền, thì quý vị thấy một cái trạng thái sơ thiền như là tầm tứ nhĩ lạc xã và định ly dục ly ác bất thiện pháp, chính là tứ sơ thiền một trạng thái ly dục, à, ly ác pháp. Thì chúng ta thấy rằng nhá, một cái trạng thái như vậy đó thì vị này á, khi mà tu tập đó sơ thiền á, có năm cái thiền chi đó, và trong cái đề mục như xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng như không đó, à, thì quý vị thấy một cái người tu tập vậy đó, họ trải qua năm cái giai đoạn mình gọi là năm cái qua phim đó, như là vị đó hướng thiền, à, hướng vào cái đề mục xanh, à, rồi hướng thiền rồi nhập thiền, nhập vào đề mục đó, tụ thiền là tụ vào cái đề mục đó một cái thời gian, rồi cái xuất thiền, xuất thiền là ra khỏi cái thiền đó và phản kháng thiền. Một cái người mà thành thục đó, năm cái thiền chi đó thì gọi là cái người chứng thiền đó, thì nó có một cái sắc na thiền thôi, nhưng mà khi nhà người nhập thiền đó thì có vô số sắc na ở trong cái lộ trình tâm ở trong A Tỳ Đàm, à, như là thượng tọa Từ Sư hay thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy đó, thì chúng ta thấy thì sư tưởng ưa nói đó, một người chứng thiền thì có sắc na thôi, nhưng mà khi nhập thiền nó vô số sắc na. Một người khi tu tập những đề mục xanh đỏ trắng vàng đến mức lửa gió ánh sáng như không đó, mà tu tập một thời gian á, thì họ chứng thiền thì có chỉ có một sát na thôi, gọi là chứng thiền. Và khi họ nhập thiền đó thì họ hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, họ làm năm cái hoa si đó gọi là thuần thục, mà nên gọi là năm cái hoa si, gọi là luyện cho nó thuần thục. Khi mà họ hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại, mà họ tu tập một thời gian sau đó thì họ thấy trong năm cái thiền chi này đó, được cái chi tầm á, cái chi tầm á là hướng tâm của mình đến tới đối tượng đó. Và cái chi tầm á, một người mình chứng thiền nó không có ngủ gục với chúng ta, bởi vì cái chi tầm nó diệt được cái hôn trầm thị niên cái, à, cái chi tứ nó đè nén được cái hoài nghi cái, cái chi hỷ nó đè được cái thân độc cái, chi lạc nó đè được cái tạo hối cái, và chi định nó đè được cái tham dục cái. Và một người mà khi mình chứng được sơ thiền á, thì chúng ta nghe là ly dục ly ác bất thiện pháp, và chính là trú sơ thiền, thì chúng ta biết rằng trong đó có năm cái thiền chi, nó đè được năm cái thiền cái. Và một người khi hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại đấy. Và quý vị biết một người chứng thiền nó không phải là giờ là chúng ta có thể là nhiều khi tu tập mình nói lộn xộn, à, hoặc là mình nghe người ta nói là chứng sơ thiền nhị thiền, nhưng mà thật sự ra nếu một người nào mà biết thật sự đấy, thì cái người chứng sơ thiền họ có thể chú nguyện rằng tôi nhập sơ thiền này suốt một ngày, có nghĩa là một ngày đó họ không cần phải ăn uống, họ không đại tiện tiểu tiện, à, họ ngồi như là một cái pho tượng ngồi vậy, à, suốt một ngày như vậy. Bởi vì khi mà họ hướng thiền tự tại, họ nhập thiền đó, họ tu thiền, thì khi mà họ làm như vậy, họ nguyện họ tụ thiền này, à, ở trong cái thiền này suốt một ngày, thì suốt một ngày như vậy cái lộ trình tâm thiền nó sanh vô số sắc na quý vị. Cứ là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập rồi thiền bất định số, thì họ nhập thiền á thì bất định số, à, một cái thời gian suốt một ngày như vậy. Sau khi mà họ nhập suốt một ngày như vậy á, thì họ mới xuất thiền, Xuất thiền là họ ra khỏi sát na thiền, là cái lộ thiền tâm nó sanh lại những cái lộ khác. Còn lúc mà họ tu thiền thì chỉ có một lộ thiền, sơ thiền đó, nó sanh vô số sát na, nên gọi là cái người chứng thiền và trụ thiền được. Còn chúng ta nhiều khi chúng ta ngồi mà chúng ta được một chút xíu, 5-10 phút, nửa đến 2 tiếng đó, thì cái đó chưa phải là chúng ta nhập thiền. Vì khi chúng ta muốn nhập thiền, chúng ta cứ nguyện rằng tôi nhập suốt 3 ngày, thì 3 ngày đó mình nhập vào trong thiền đó. Nên thường thường quý vị thấy một người mà họ tu chính thiền đó, thì những cái cơn bệnh, nếu họ nhập thiền thì những cái cơn bệnh không có đau đớn nữa. Tại vì đau đớn là tâm sanh rất thọ khổ. Còn cái người nhập thiền á, suốt thời gian á, một ngày như vậy, thì cái tâm sơ thiền nó sanh lên vô số sắc na như vậy, thì họ không có đau đớn gì hết. Như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử, mà khi chúng ta nghe Phật Pháp, mà chúng ta hiểu được cái Phật Pháp mà dạy như thế nào đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều mà Đức Phật này dạy cho chúng ta. Và khi một người nó phản kháng thiền đó, thì họ thấy rằng cái chi tầm á, là yếu đuối. Tầm nó cũng giống như là đứa nhỏ mà nó đứng dậy, nó tìm đường đi vậy. Nó yếu đuối như vậy, nó có thể đứng lên hồi đi hồi nó té, nên họ mới bỏ tầm. Tầm là yếu đuối nên họ bỏ tầm. Nên cuối cùng quý vị nghe vị thiền á, bỏ tầm, còn tứ dĩ lạc xả và định. Thì họ cũng luyện năm cái hoa si đó, cũng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Thì họ từ bỏ cái tầm đó, họ chứng và trú và nhìn thiền một trạng thái là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú một cái trạng thái do hỷ lạc. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chuyện đó, khi mà gọi là phản kháng thiền là gì, vì đã tự thấy được. Cũng như bây giờ mình xét lại trong nhà của mình vậy đó, cái gì mà nó không cần xài mình bỏ cái đó. Thì mới đầu là của cải của chúng ta, của cải chúng ta thì nhiều như vậy đó, nhưng bây giờ chúng ta thấy của cải này nó không có giá trị, hoặc là cái của cải này nó không có quý báu, mà để trong nhà bây giờ nó hư hỏng rồi, bây giờ mình bỏ nó, hay là nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, hay là nó móc meo, hay là nó mục nát rồi, bây giờ mình bỏ cái đó ra. Thì cái chi tầm nó yếu đuối nó cũng giống như vậy, mà vị mình muốn hướng lên nhị thiền á, thì vị này mạnh hơn. Nên thường thường quý vị thấy trong cái thiền chi mà có động tác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy và sâu của tầm đó, nên thường thường mới nói rằng một cái người chứng nhị thiền đó, mà chứng nhị đạo đó, thì thiếu cái chi tầm. Thì nhiều khi trong cái những cái vị mà học A Tỳ Đàm nói theo cái thiền, theo cái từng thiền thì nghĩa là trong cái bát chi đạo nó còn có 7 chi đạo thôi. Bởi vì sở hữu tầm và chánh tư duy, thì nó sở hữu tầm mà trừ ra thì cái chánh tư duy nó cái nghĩa là thiếu cái gì đó, nhưng mà không phải là thiếu rồi nó vậy, vì đó chính là trú cái từng thiền nhị thiền. Thì chúng ta thấy như vậy thì cũng luyện năm cái hoa si đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Mà khi họ tu tập đó thì họ một thời gian họ luyện lên nữa đó, họ tinh luyện đó, họ tinh luyện một thời gian lâu thật lâu rồi, thì tự nhiên họ thấy được cái chi tầm, chi tứ nó cũng yếu đuối nữa. Tầm là hướng đến đối tượng, tứ là quan sát đối tượng. Còn bây giờ vị này không thấy cái chi tứ nó còn yếu đuối, mà cái chi nó hỷ lạc á, hỷ lạc xả và định nó mạnh hơn, cái chi này nó thù thắng hơn. Tầm tứ có nghĩa là mình còn tìm kiếm và quan sát, bây giờ vị này mà thấy được hai cái chi này nó còn nó có nghĩa là nó yếu hơn, bây giờ vị này bỏ cái đó rồi vượt lên cao hơn. Cũng như vậy, bước thang số 1 thì bây giờ phải nướng lên khỏi bước thang số 1, phải bước bỏ bước thang số 1, bước lên bước thang số 2, nên gọi là thiền từng chẳng lưu quý vị. Khi vị đó bước lên cái tam thiền đó thì bỏ tầm bỏ tứ, còn hỷ lạc xả và định. Thì lúc bây giờ vị đó tu tập những cái đề mục đất nước lửa gió ánh sáng hư không đó, xanh đỏ trắng vàng đó, thì vị đó tiếp tục tu tập nữa, và tu tập cho đến một thời gian, một thời gian vị đó cũng có năm cái hoa si, cũng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Vì phản kháng là soi xét lại, và một thời gian tu tập lâu như vậy đó, vì nó mới soi xét lại, thấy chi hỷ nó cũng còn yếu đuối, nó cũng còn thô tháo hơn, lạc á. Hỷ là mình vui ra mặt, còn lạc rồi nó có một sự lạc, an lạc là nó cao hơn cái hỷ. Cũng giống như mình luyện nước mía, rồi từ từ thành mật, thành đường cát. Thì nó cũng vậy, mà khi mà thấy nước mía nó nhiều quá, nhưng mà nó còn nhiều cái tạp chất nước ở trong đó, vị này nấu đun sôi lên một thời gian thì nước nó bốc hơi lên, đặt lại từ từ nó thành mật. Mật nó đầu lỏng đó, thì mật nó đặt từ từ, và cuối cùng mật nó đặt thì nó sẽ lấm đường cát ở dưới, và người ta kết tinh đường cát rồi quay ra bỏ mật hết. Thì những cái thiền chi nó cũng giống như vậy quý vị. Người ta tu tập những cái đề mục đó, người ta luyện lên đó, thì người ta bỏ tầm bỏ tứ, bỏ hỷ, còn lạc xả và định. Rồi cuối cùng đó, vị đó đạt lên theo ngũ thiền theo tạng A Tỳ Đàm giải thích đó là còn xả và định. Nếu mà tứ thiền theo tạng kinh đó, thì chị trẻ cũng nói rằng cái tứ thiền chỉ có cũng có xả và định. Bởi vì bốn cái thiền vô sắc nó cũng có hai chi thôi quý vị, xả và định thôi. Nên khi mà thiền sắc giới đó, nó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo tạng kinh. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới. Rồi khi mà thiền sắc giới đó thì vị đó do những cái đời lúc trước là vị đó tu những cái đời mục sắc, nên gọi là thiền sắc giới. Xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió là những cái đời mục sắc do mắt những người thấy được. Rồi sau thời gian vị này mới thấy rằng cái sắc này nó còn bị hệ lụy, cái sắc này nó cũng còn vướng bận. Ví dụ như chúng ta thấy sắc là gì, cái thân thể của chúng ta đó, cái sắc pháp này nó cũng có những cái như là đói, những cái thời những cái đói nóng lạnh, cái sắc này nó cũng có sự chứng ngại như vậy. Hoặc là những cái đời mục sắc đó, nó cũng còn hạn chế. Vị này mới vượt lên nữa, vị này lấy cái đời mục hư không, vị này bỏ hết đời mục sắc đó, lấy đời mục hư không là một cái khoảng không gian vô cùng tận đó, vị đó nhìn vào cái đời mục hư không đó và vị này phát triển hư không vô cùng tận, hư không vô cùng tận. Nên quý vị thấy bốn cái đời mục vô sắc nó dựa vào nhau. Thiền sắc giới cũng là thiền sắc giới thì từ sơ nhị tam tứ thiền đó, thì nó cũng từng tự thứ nó, nhưng bốn thiền vô sắc nó cũng dựa vào nhau. Vị này từ cái sắc đó, vị này vượt qua cái sắc tưởng, đối ngại tưởng, chứng ngại tưởng. Bởi vì quý vị thấy một người mà đặt lên thiền vô sắc đó, vị này phải biết được cái sắc tưởng, đối ngại tưởng, chứng ngại tưởng là gì. Vị này vượt lên sắc tưởng, đối ngại tưởng, chứng ngại tưởng, vị đó lấy hư không làm cái đề mục. Vị đó nhìn vào cái đề mục hư không đó, và vị đó tu tập hư không vô cùng tận. Một thời gian sau đó, thì vị này hướng thiền, nhập thiền, tự thiền, xuất thiền ở trong cái hư không vô cùng tận đó. Và một thời gian sau đó, thì vị này mới thấy được cái hư không này, nó vẫn còn thức biết được nó. Tuy rằng hư không nó bao la như vậy, nhưng mà thức nó còn biết được hư không. Chính vì vậy đó, khi mà tu tập một thời gian hư không vô cùng tận vậy đó, vị đó mới thấy được một điều. Do cái phản kháng thiền đó, thì vị này thấy rằng hư không này, nhưng mà thức nó còn biết được hư không. Thức nó biết được hư không này. Nên từ đó vị đó phản kháng thiền đó, vị nó mới bỏ cái thiền hư không vô cùng tận đó, mới tu gọi là thức vô cùng tận, hay là thức vô biên xứ đó. Vị này tại vì cái hư không đó, thức nó còn biết được hư không đó, nên vị này phát triển lên thức vô cùng tận, hay là thức vô sở vô không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ. Vị này tu tập một thời gian cũng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tự thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Mà khi vị đó phản kháng thiền tự tại đó, vị thấy, vị đó thấy rằng nhá, cái thức này đó nó không có chỗ nào trú ngụ hết, nó không phải là ở chỗ nào hết, nên gọi là vô sở hữu. Có nghĩa là thức này quý vị nghĩ ở đâu nó ở đó, nó có ở đó và nó không trụ ở chỗ nào hết. Tuy rằng hư không nó bị thức biết, nhưng mà thức này nó cũng không có ở chỗ nào hết, gọi là vô sở hữu. Có nghĩa là nó không có phải là nó ở một cái chỗ nào hết. Nên lúc bây giờ vị đó mới hướng thiền, nhập thiền, tụ thiền, xuất thiền, thì vị này cũng thấy được cái không vô biên, rồi cái thức vô biên, rồi cái vô sở hữu. Vô sở hữu nghĩa là vị đó cái thức này nó không phải ở chỗ nào hết, nó gọi là vô sở hữu. Rồi từ đó vị đó phát triển lên nữa là có cũng phải, là không có cũng phải, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì chúng ta thấy rằng cái vị đạo sĩ Alara Kalama đó thì đắc được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ. Thì chúng ta thấy rằng khi mà có những cái trạng thái thiền chúng nó sanh khởi như vậy đó, thì khi mà trình bày đó thì vị đạo sĩ Alara Kalama đó biết rằng vị này mới tu tập một thời gian này mà vị này ngang hàng với ta. Có nghĩa là sơ thiền có năm chi, vị này cũng có năm chi thiền đó. Và nhị thiền đó bỏ chi tầm còn tứ, còn bốn chi, vị này cũng đạt được bốn chi đó. Rồi đến tam thiền còn ba chi, rồi tứ thiền còn hai chi, rồi bốn thiền vô sắc như là thiền không vô biên xứ còn hai chi, thức vô biên xứ, rồi vô sở vô xứ, vị cũng đạt được như vậy. Khi vị này đạt được như vậy đó, thì đạo sĩ Alara Kalama đó mới đặt cho vị này, có nghĩa là vị này tuy là đệ tử nhưng mà ngang hàng với mình, tôn sùng ta giống tôn sùng tối thượng. Vì nghĩ rằng vị này còn trẻ, nếu mà vị này tu tập nữa thì mình có thể đạt được những cái thiền cao hơn ta. Vì vị này mới có đến mới ở một thời gian không lâu. Mà chúng ta thấy một điều mà Đức Bồ Tát suy nghĩ đó, là ngài nói rằng Alara Kalama có niềm, có lòng tin, ta cũng có lòng tin, mình tự tin nơi bản thân của mình. Bởi quý vị thấy một người mà tu tập á, từ bốn niệm xứ mà bốn chánh cần, rồi bốn nghĩa tốt, rồi ngũ căn đó, là tấn căn rồi ngũ lực á, tấn lực đó. Thì khi một người mà tu tập một cái đề mục nào đó, thì khi đó người đó phải có lòng tin, là có tín lực. Và khi mà Đức Bồ Tát á, đạo sĩ Gotama nghĩ rằng á, đạo sư Alara Kalama đó mà có cái lòng tin, ta cũng có lòng tin. À, vị đó có cái tự tri, ta cũng có cái tự tri, vị đó có sự chứng đạt, ta cũng có chứng đạt. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này, à, và an trú trong cái pháp này. Rồi sau khi mà ngài nghĩ như vậy đó, ngài cũng tự tin, tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố cái pháp đó, nói lên cái vô sở xứ dưới đạo sĩ Alara Kalama. Và ngài khi mà ngài thấy được điều đó, chúng ta thấy rằng ngài cũng nghĩ rằng vị này có lòng tin mà thành đạt như vậy, ta cũng có lòng tin. Vị này có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Vị này có niềm, ta cũng có niềm. Vị này có định, ta cũng có định. Bởi vì quý vị thấy á, cái tính tấn về định tuệ đó, tính đó, là mình phải tin rằng mình phải tu tập được. Và khi mình tin như vậy đó, mình tin cái pháp này, rồi mình tấn là cố gắng thực hành. Khi tấn thực hành rồi mình niệm, có nghĩa là ghi nhận liên tục, định là không tán loạn. Nên gọi là tính là tấn là nâng đỡ, tính là hướng tâm, tấn là nâng đỡ, niệm là không tán loạn, định niệm là ghi nhận, định là không tán loạn. Thì đó là những cái điều mà đức đạo sĩ Gotama nghĩ rằng đạo sĩ Alara Kalama có tính tấn niệm định tuệ, thì ta cũng có tính tấn niệm định tuệ. Vậy ta hãy gắng sức mà tu tập, và ta sẽ tuyên bố cái pháp này lên. Thì một thời gian ngài đã tu tập và ngài đã chứng được năm cái hoa si trong sơ thiền, rồi nhị thiền có năm cái hoa si, ngài cũng chứng thiền nhập thiền trụ thiền xuất thiền phản kháng thiền, rồi từ cái sơ thiền có tầm bỏ tầm rồi còn tứ, bỏ tứ rồi còn hỷ, bỏ hỷ còn lạc, bỏ lạc còn xả và định. Thì khi ngài chứng lên những cái tầng thiền như vậy đó, thì ngài nói lên, ngài nói từng tự có những cái trạng thái như vậy. Và đạo sĩ Alara Kalama nó biết được điều này và đã tự tuyên bố rằng cái mức độ như vậy đó là vị hiền giả đã tự tri tự chứng, và cái mức độ đó tôi cũng tự tri tự chứng, vị hiền giả cũng tự tri tự chứng như vậy. Thật là khéo lợi ích cho chúng tôi, vì một cái đồng phạm hạnh với tôn giả mà pháp và tôi tự tri tự chứng tự đạt, thì pháp đó hiền giả cũng tự tri tự chứng tự đạt. Như vậy thì quý vị thấy rằng đó, tại vì cái pháp này chính nó có những cái trạng thái, như một người mà muốn nhập được thiền đó thì mình có thể nhập một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày gì á. Nên chúng tôi nói rằng một cái người nhập thiền đó, ví dụ như tôi nói rằng bạn chứng được sơ thiền mà hãy nhập một ngày cho tôi nghe, tôi coi. Thì vị này phải làm liền là vị này hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền. Tại vì khi trụ thiền đó thì vị này trụ suốt một nguyện, suốt một thời gian một ngày, và khi mà trụ rồi thì thời gian khi mà xuất thiền nó đúng một ngày thì cái tâm nó xuất ra khỏi thiền. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người mà họ chứng thiền đó là họ làm lại những cái điều này liên tục, họ chứng nguyện liên tục rồi họ mới nhập vào thiền. Khi họ nhập thiền thì đúng một ngày thì cái tâm tâm sơ thiền nó do cái lời chứng nguyện đó, thì đúng cái giờ là cái tâm tâm sơ thiền nó sanh lên tới mức độ như vậy thôi. Thì những cái tâm khác sanh lên, những cái tâm khác sanh lên. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng á, những cái trạng thái như vậy đó là thật sự cái người đó có chứng trúng, chứ không phải là chỉ nói phát ở cái miệng của gì. Thì đức Bồ Tát á, đạo sĩ Gotama cũng chứng là trúng như vậy. Nên khi mà nói với đạo sĩ Alara Kalama đó, thì vị này thấy rõ ràng là vị này có khả năng làm như vậy. Còn chúng ta thấy chúng ta mà ngồi tu chúng ta bị gục gặt, vì chúng ta chưa có chi tầm để chế được cái hôn cầm thì niên cái. Còn chúng ta mà chúng ta tu tập mà chúng ta chưa chứng được cái chi tứ đó, chúng ta còn hoài nghi cái, là chúng ta còn tâm luôn lưỡng lự. Còn khi chúng ta chưa chứng được cái chi lạc đó, thì chúng ta còn cạo hối cái, là cái tâm chúng ta cứ phóng dật hoài, nhớ tâm linh chuyện hết, cạo hối nhớ mong mong chuyện này chuyện kia. Rồi chúng ta khi mà chúng ta chưa có chi định đó, thì chúng ta có tham dục cái, mà chúng ta chưa có chi hỷ thì chúng ta có sân độc cái. Thì khi mình thấy mình tu tập mình vẫn còn sân. Nên chúng ta thấy ở trong những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn người nói, một người mà tu từ tâm giải thoát mà nói rằng tôi có những lúc nóng nảy đó, thì Đức Thế Tôn nói người nào nói như vậy là nói xuyên tạc lời dạy của Đức Thế Tôn. Nói như vậy là không có đúng, này hiện giả làm gì có người mà có tu từ tâm giải thoát mà còn nóng nảy bực bội, không có chuyện đó. Thành ra khi cái chi hỷ nó chế người cái xong được cái gì. Nên chúng ta thấy như cái hải triều hỷ, xuân mãn hỷ, sắc na hỷ, tiểu đẳng hỷ, kinh thân hỷ, thì những người mà tu tập đó, họ luyện tập một cái thời gian thì họ có những cái trạng thái thiền này. Nên khi mà nói lên những cái điều này đó thì còn nhiều điều để chúng ta nói, nhưng mà khi mà mình học hiểu Phật pháp đó, mình thấy được đó, những cái lộ trình thiền đó, thì lộ nào đắc thiền đó, thì có một sắc na thôi, nhưng mà nhập thiền thì vô số sắc na. Nên một người đắc thiền chỉ có một sát na trong cái lộ, lúc mình tu mình đắc thiền có một sát na sanh lên thôi. Nhưng mà khi mà nhập thiền á, thì một người đắc thiền thì nhập thiền được, một người không có đắc thiền thì người đó không có nhập thiền được. Mà hãy một người nhập thiền được đó, là chắc chắn người ta biết là người này đặt thiền được. Nên những cái trạng thái gì hôn cầm thủy miên, lắc lư, hoặc những trạng thái mà ngáp, hoặc là cái tâm nhớ lung tung cái chuyện đó, thì những người đặt thiền không bao giờ có cái trạng thái đó. Nên đó, năm cái thiền kia nó áp chế được năm cái thiền cái rất là rõ ràng như vậy. Thì cái phần B thì chúng tôi xin trình bày, cái phần B thì chúng tôi sẽ trình bày bắn tắt lại là khi mà Ngài tiến được cái thiền vô sở hữu xứ đó, thì Ngài đến, Ngài thấy cái vị đạo sĩ, đạo sư Alara Kalama đó là tiến đến thiền vô sở hữu xứ. Nhưng mà Ngài tiến đến cái thiền đó rồi, nhưng mà Ngài thấy cái thiền nó không có hướng, không có hướng đến yểm ly, không có hướng đến ly tham, không có hướng đến đoạn diệt, không có hướng đến an tịnh, không có hướng đến thượng trí, không có hướng đến giác ngộ, không có hướng đến niết bàn. Và cái sự đó chưa chứng đạt được, chưa có thành tựu được, chỉ là thiền vô sở hữu xứ thôi. Thì khi mà chúng ta thấy tại sao mà ngày mà khi mà chúng ta nghe trong cái bài kinh mà Ngài nói với ba vị hiền giả đó, ba cái vị đệ tử của Ngài là Ngài Anuruddha, Ngài Kimbila và Ngài Đăng Ni Giá, tu trong khu vườn đó, mà chúng ta nghe bữa hôm trước chúng ta nghe nói là cái ông, cái người giữ vườn từ chối bậc tổ sư của chúng ta không cho vào đó. Thì lúc bây giờ biết cái tên Ngài có nói về những cái trạng thái thiền cho ba cái vị này, chúng ta có lật vào kinh đó chúng ta sẽ thấy được những cái trạng thái mà cái thiền chi này nó đạt được, và khi mà nó đạt đến mức độ nào thì trong cái những cái bài kinh nó có phân biệt. Vì nếu mà nói nhiều nữa thì giờ nó sẽ không có thời gian để mà trình bày, nên chúng tôi chỉ nói đến những cái trạng thái mà gọi là, bởi vì chúng ta biết đó, cái là cái tướng mà gọi là cái người mà tu gọi là cái tưởng thể nhập đó, người tu thiền định là cái tưởng thể nhập. Còn những người tu thiền quán á, lấy ba cái pháp ấn vô thường và quán, khổ quán, người vô ngã quán, vị này sẽ thấy được ba cái pháp này. Và một cái người mà tu, rồi chúng ta thường nghe nói là người tu thiền chỉ mà chính thiền quán đó, là người đó xả thiền xong rồi mới thấy được cái sơ thiền này có tầm tứ hỷ lạc xả và định. Nhưng mà sơ thiền là pháp hữu vi do si tu tác thành. Thì chúng ta nghe những cái bài kinh tinh bộ mà nghe nói phàm những cái gì hữu vi do si tu tác thành, những cái đó đều là vô thường. Tại giờ lúc trước nó không có, bây giờ nó có, nó cũng khổ, nó cũng chịu sự bức bách, nó cũng vô ngã. Thành ra chúng ta thấy những cái thiền chỉ đó, đa số người chứng được sơ thiền, nhị thiền đó, thì khi họ xả thiền ra đó, họ dùng cái gọi là cái phản kháng thiền đó, thì họ chuyển qua thiền quán đó, thì họ thấy được cái sơ thiền này, tuy là nó có tầm tứ hỷ lạc xả và định, nhưng mà cái thiền này là do si tu đắc thành, mà phàm những cái gì do si tu đắc thành đó, đều nói là vô thường, khổ, vô ngã hết. Nên người đó chuyển qua thiền quán thì đã đắc được như là nhị đạo mà nhị thiền, hoặc là nhị đạo mà tam thiền, thì tùy theo cái chuyện từng thiền người đó chứng vô từng đạo luôn, gọi là nhị đạo tam thiền. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy trong bốn trục tâm siêu thế nó có nói đến năm tâm sơ, nói đến một cái hàng sơ thiền là tám thứ tâm, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, là bốn lần tám là 50 đó quý vị, năm lần tám 40, mỗi hàng như vậy năm thứ tâm, sơ thiền một hàng, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì tính lại năm lần tám là 40 tâm siêu thế. Thì khi nói đến như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngày khi Ngài dạy cái chánh pháp của Ngài đó có từng tử thứ lớp như vậy, nên khi mà Ngài đã trải qua cái trạng thái mà Ngài đến đất cá đâm nói đất tá đó, thì Ngài hỏi cái vị này, Ngài đi đến cái vị này và Ngài hỏi, và vị này cũng trình bày cái thiền của vị này chính là cái thiền phi tưởng, chi phi tưởng xứ. Và Ngài cũng nghe đạo sĩ Úc Đất Cá Đâm Má Đức Tá nói rằng cái pháp mà vị này chứng và tuyên bố như vậy, thì chúng ta thấy Đức Bồ Tát Ngài nói rằng vị này chứng và tưởng như vậy là không phải là chỉ nói lên bằng cái lời nói, mà thực sự vị này có chứng tướng như vậy, là vị này có trạng thái của lòng tin, có tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ. Thì Ngài cũng nghĩ rằng Ngài cũng có như vậy, và Ngài nhất định Ngài sẽ tu hành, và Ngài sẽ đạt được cái thiền mà vị đạo sĩ Úc Đất Cá Đâm Má Bức Tá tu chứng. Và một thời gian sau thì Ngài đã tự tri, tự đạt, tự chứng, và Ngài tuyên bố cái pháp lên mức độ như thế đó. Thì từ cái thiền mà vô sở hữu xứ đến cái thiền phi tưởng xứ đó, nó chỉ có một từng thiền thôi quý vị. Nó chỉ vô sở hữu xứ là gì, cũng như nãy chúng tôi nói vậy đó, từ cái thức vô biên đó thì mình thấy rằng không vô biên vượt lên cái thành thức vô biên, thức vô biên mình thành vô sở hữu, là cái thức đó mình thấy nó không có trú ngụ chỗ nào hết, gọi là vô sở hữu. Rồi từ cái vô sở hữu đó, vị đó nghĩ rằng có tưởng cũng phải, không có tưởng cũng phải, là gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Từ cái thức đó, vị đó nói rằng có cũng phải mà không có cũng phải, tới một cái trạng thái vi tế, đến mức độ mà trong Thanh Tịnh Đạo có nói cái người học trò hỏi thầy nói với người học trò lấy cái bát đựng cháo, cái người đệ tử nói thưa thầy cái bát đụng vào cái dính giờ có dầu, Thì chiều tối lại cái ông thầy nói nay học trò lấy dầu đốt đèn. Thì cái người học trò nói thưa thầy dầu không có, tại vì dầu chỉ dính ở trong cái bát đó, nó hôi cái mùi dầu thôi chứ không có dầu để mà đốt được. Và cái bát đó mà nó dính dầu như vậy đó, không có đổ cháo vô ăn được à, nên gọi là à, có dầu mà nó cũng giống như không có vậy, nên gọi là phi tưởng à, phi tưởng xứ à. Nghĩa là dùng cái ví dụ đó cho mình thấy cũng như là cái bát nó dính dầu rồi à, nhưng mà đang đựng dầu đựng cháo đó, thì nói rằng bát dính dầu, nhưng mà khi nói lấy dầu ra đốt đó, thì nói rằng thưa thầy không có dầu à, không phải là nó dối, nhưng mà vì dầu nó chỉ dính ở trong cái bát thôi chứ không có đủ để mà đốt à, nó không có đủ để cái tim nó nhúng dầu vô để nó cháy được à, thành ra chúng ta hiểu như vậy. Thì cái thiền phi tưởng xứ đó à, thì nó cũng có hai cái trạng thái của thiền kia thôi, là xả và định. Thì khi mà Đức Đạo Sĩ Gotama mà đạt đến đó, nhưng mà vẫn thấy cái thiền này chưa có phải là một cái mục đích giác ngộ, chưa đến cái thượng trí, chưa đến giác ngộ, chưa đến niết bàn, và chưa có thật sự chứng như vậy, mà chỉ là thiền phi tưởng như tỉnh xứ thôi. Đây chúng ta đã nói cái gì đó, nhiều kiếp Đức Bồ Tát đó, là vị đạo sĩ đã chứng được bát thiền ngũ thông rồi, nên khi mà ngài tu tập đó, thì ngài khi mà ngài chứng vậy đó, thì ngài thấy được cái thiền này nó chỉ chứng đến phi tưởng như tỉnh xứ thôi, chứ chưa phải là cái thiền này nó là cái thiền để giác ngộ, để lên cái thượng trí, để lên cái thánh trí, là thánh đạo thánh quả và niết bàn. Nên lúc bây giờ ngài từ bỏ luôn cái hai cái vị đạo sư lúc bây giờ, ngài bỏ đi, mà trong cái bài kinh thánh cầu chúng ta nghe ta không có tôn kính pháp ấy, ta từ bỏ pháp ấy, là lúc sau này chúng ta nghe nói rằng như là những cái vị mà chứng được bát thiền ngũ thông, như là Devarata chứng được thần thông đó, thì chúng ta thấy rằng những vị đó phải trải qua theo A Tỳ Đàm thì phải chứng qua ngũ thiền thì có tâm thông, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, còn xá và định, nó bị này hiện thông được và trong thanh tịnh đạo nói rằng phải luyện thêm bốn thiền vô sắc nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong A Tỳ Đàm chỉ chứng minh là khi là thiền sắc luyện xong đó, những cái đề mục đó như là nước đó, mà họ thấy nước mà họ thấy là đất, nên họ đứng trên đất đó thì đâu có chìm được cái gì. Nên thường thường quý vị thấy những cái đề mục mà nước đó, mà vị đó tu tập mà gọi là tưởng thể nhập, vị đó tưởng nước nó thành đất nên vị đó đứng trên nước mà nó không chìm. Còn vị đó tự đất mà vị đó thấy là hư không quý vị, đất mà vị đó thấy như là cái khoảng không gian vậy đó, nên vị đó đi ở trong đất mà như là đi trong hư không vậy. Nhưng mà người đó gọi chúng ta gọi là độn thổ đi dưới đất vậy đó. Nhưng mà cái người mà tu thiền chính đó, thì họ dùng cái đề mục đất đó thì họ tưởng trong cái khoảng đất đó là hư không. Khi mà họ chứng nguyện rồi đó, thì nó hiện ra khoảng không gian và họ đi ở trong hư không đó, mà giống đi trong đất như là đi trong hư không vậy, đứng trên hư không như là đứng trên đất vậy đó. Có nghĩa là họ đứng trên khoảng hư không đó, họ chứng nguyện khoảng không gian thành đất, nên họ đứng ở trên cái khoảng không gian đó, thì mình thấy họ đứng trên cái khoảng không gian. Nhưng mà cái người đó do họ chứng nguyện thần thông nên họ đứng trên khoảng không gian đó, mình là thấy không gian, nhưng mà vì đó là chứng là trú những cái thiền rồi, nên vì đó thấy cái khoảng không gian đó là đất, nên vì đó đứng ở trên cái khoảng không gian đó mà gọi là đứng ở trên không gian mà không nó rớt xuống đất. Còn mình mà đứng mà rớt cái tổn xuống đất thì cái gì, mình chưa có chứng thiền được, cái tưởng chưa có thể nhập, mình để rớt tổn xuống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự chứng ngộ được các cái thiền và các cái thành thông mà do những cái đề mục hoàn tịnh đó. Nên chúng tôi nói cái gì, đề mục đất nước lửa gió ánh sáng như không, xanh đỏ trắng vàng, thì những cái đề mục này bị là tu tập thuần thục rồi đó, bị này sẽ sử dụng thành thông được. Vì đã thấy cái hư không đó là đất, và vì đã đứng ở trên hư không đó mà không có rớt xuống, rồi vì đã thấy đất là khoảng hư không, vị đó động thổ ở trong đất đó, mà vị đó đi ở trong đất đó như là đi trong hư không vậy, vị đó đi trong nước, đứng trên nước cũng như đứng trên đất vậy. Và đó là những cái đề mục mà do cái tưởng thể nhập, vị đó có cái khả năng thần thông như vậy. Thì khi mà chúng ta thấy rằng đối với đạo sư của chúng ta đó, nên có một điểm mà rất là đặc biệt thù diệu đó, là Đức Thế Tôn khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác đó, thì ngài nhớ được vô số kiếp do những cái thiền túc mạng thông đó. Ngày đặc biệt 40 đề mục thiền định này, không có đề mục nào mà ngày không có tu tập, và không có đề mục nào mà chứng đến mức độ nào mà ngày không chứng. Tất cả những cái đề mục chứng tới đâu là ngày chứng tới đó, và những cái đề mục đó nó chứng đến mức độ nào thì ngày chứng đến mức độ đó, không còn cái gì để chứng nữa hết. Và khi mà ngày đã chứng như vậy, ngày tuyên bố lên cái điều này, và tất cả những người nào trong tam giới này, người nào có chứng được cái thiền nào chỉ ở biết mức độ đó thôi, chứ còn ngày còn biết hơn như thế đó nữa. Và ngài vượt qua cái thần thông đó, mà ngài đạt được cái lậu tịnh thông, là hết lậu hoặc phiền não. Ngài nhớ được vô số kiếp chúng sanh, ngài thấy được cái hạnh nghiệp của chúng sanh, thấy được chúng sanh tái sanh do cái tâm tục sinh đó, nên ngài nói lên 31 cõi. Ví dụ như ta thấy rằng cái tâm thẩm tấn đưa vào 4 đường đạo, thẩm tấn thiện đưa làm người lạc vô nhân, rồi cái tâm nó tâm quả ly trí cho sanh làm người nhị nhân, tâm quả hợp trí cho sanh người làm người tam nhân, ba tâm sơ thiền cho sanh về ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền tam thiền cho sanh về ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền cho sanh về ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền, rồi tâm không nguyên xứ cho sanh về cõi không nguyên xứ, tâm thức nguyên xứ cho sanh về cõi thức nguyên xứ, tâm vô sở hữu xứ thì tâm quả cho sanh về vô sở hữu xứ, tâm phi tưởng xứ cho sanh cho tâm quả sanh về phi tưởng xứ. Thì ngài nói rằng là cửu hữu chúng sanh hay là thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị và tưởng dị thân dị hoặc tưởng đồng thân đồng, thì những cái điều đó Đức Phật ngài nói trong kinh, nhưng mà chúng ta chỉ khi là chúng ta tu tập được cái thiền hoặc là chúng ta biết được cái đề mục thiền này thì chúng ta mới có thể giảng giải được cái lý pháp đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn khi thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì ngài nói đến 31 cõi và ngài biết được cái tâm nó phục sinh cho chúng sanh đó. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người á, họ tu tập cái đề mục niệm Phật nhưng mà nói rằng nhất tâm bất loạn thì họ sanh về cảnh giới Tây Phương, cũng như người tu thiền vậy, họ an trú trong đề mục thiền. Chứ một người mà nếu mà niệm Phật mà loạn tâm á, thì người cũng không sanh về Tây Phương được. Như vậy là rõ ràng á, không phải vì có một đức Phật nào trước chúng ta, mà do cái tâm định của chúng ta đưa chúng ta tái sanh về cảnh giới đó. Nhưng mà nếu người đó có niệm nhưng mà người đó loạn tâm lúc chết thì người đó cũng vẫn tái sanh ra cảnh giới khổ. Thì cái một điều mà trong những cái pháp môn này nói đó, đó là cái tâm tự dính liền với phục sinh, mà trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp có nói như vậy. Nhưng mà có nhiều người khi mà họ hiểu được á, thì họ thấy được cái tâm do cái tâm của mình tái sanh ra cảnh giới. Đức Phật chỉ là một vị đạo sư nói ra cái cảnh giới tái sanh do những người đã tu tập những cái đề mục nào sanh về cảnh giới nào. Chứ mình đừng nghĩ rằng có một đức Phật đó tiếp độ được, tại sao Đức Phật bổn sư chúng ta không tiếp độ chúng ta được? Mình đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy đó là một cái suy nghĩ thật sự nó còn quá nông nổi. Mình chỉ nghĩ rằng do cái tâm của mình đưa lên cái cảnh giới tái sanh. Đức Thế Tôn ngài nói rồi 31 cõi đó, thì ai do cái khả năng thành tựu sơ thiền thì họ sanh về ba cõi sơ thiền, mà họ làm đại phạm thiên á, do tính tấn định tuệ họ mạnh. Họ làm phạm phụ thiên do tính tấn nhịn định tệ họ trung bình, tính tấn nhịn định tệ họ yếu, họ làm phạm chứng thiên. Thì ba cái tâm cái tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền như vậy. Đức Thế Tôn thì nói rõ ràng do năm cái quyền mạnh yếu mà người đã làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hay phạm chứng thiên, chứ không phải có một đức Phật nào đó như Chúa Giêsu hay là đức Chúa Trời mà rước chúng ta đưa chúng ta về cảnh giới này, chỉ cần niệm tay ta đưa người đó về. Nếu một người nào niệm một vị Phật nào mà đưa về thì cũng không khác gì Thiên Chúa giáo. Chúng ta không phải là Phật giáo. Phật giáo phải nói đến cái tâm tử vật dính từ liền tục sinh. Phật giáo phải nói đến cảnh giới tái sinh. Vì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta nói đến một cái điểm mà rất là đặc biệt, là nhiều khi trong các đại thiền Tịnh Độ Tông và Thiền Tông có một điểm giống nhau đó. Nhưng mà khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy cái điểm đó thực sự là ở chỗ nào thì chúng ta sẽ hiểu được. Thì kính bạch với ngài, chúng tôi vì cái phần trình bày cái bài học hôm nay mà trong bài kinh Thánh Cầu thì con cũng nói cố gắng trình bày buổi hôm nay thì tuy đừng ho, nhưng mà thật sự từ nãy giờ trình bày thì không có ho. Đây cũng là một cái điều chúng quan hỷ, và con xin kính dâng cái phần thuyết báo công đức này đến quý ngài. Mong quý ngài đầy đủ Phật độ, sống thành tựu Phật đã mãi lòng mái che chở chúng sanh. Và con xin hồi hướng phần cuối là đến với bài cô tu nữ chư thiện nam chính nữ, nhất là thân phụ của chúng con cố thiện nam tiền lộ, cái danh Nguyễn Thanh Lưu hưởng còn 79 tuổi. Mong thân phụ hưởng được phần phước này và sanh đầy nhàn cảnh và tiếp tục tu hành để giác ngộ giải thoát. Và con xin trả nhất lại cho thượng tọa giác đẳng hoặc là chư tăng điều hợp cái buổi học hôm nay, con xin xuống nhất lại.
Sau khi tuyên truyền từ Đức Phật bắt đầu, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Đồng chí tôi biết là thượng úy Phúc Bình hôm nay thượng tọa tôi xin không được khỏe, cho nên thượng tọa đã cho biết là thượng tọa rồi cuộc sống. Như vậy thì mới đầu thì có thảo luận ngày hôm nay xin được thẩm mỹ ta đã được tiếp tục. Không biết đây đã biết tôi mình có bằng chứng máy không? Đấy, thân đã được tôi mình qua thì bắt đầu cho cầu thông luận ngày hôm nay. Đại đức tự quyền là chúng ta nghe nói đến hai cái sự giải thoát, như đề cập đến trong đại có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Và cái phương diện thiền thì thiền chỉ là đạt đến mức độ cao nhất của tâm giải thoát và phi tưởng và thiền quán là đạt đến chỗ tuệ giải thoát. Tức là giác ngộ tinh tướng Phật pháp và đạo trường thiền đạo. Thì đến đây tôi có thể nói thêm là cái nào sự khác biệt giữa tâm giải thoát và tuệ giải thoát không? Có nhiều người là quan niệm là phải giải thoát thì giải thoát thôi, chứ không có gì khác biệt giữa tâm và tuệ giải thoát. Xin thỉnh để trụ được cái gì để positive the growth không sinh động.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, dạ thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhi Cha. Cảm ơn cô, cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, đặng kính lễ để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư chúng Đức Tăng đang hiện diện trong vinh. Thân chào đến với tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Như chúng ta thường rõ thì có thật thì giữa có cái sự khác biệt giữa tâm giải thoát và trời giải thoát. Có những vị người ta chứng đạt được tâm giải thoát và trời giải thoát, có những người có thể chứng đạt được chỉ là tâm giải thoát mà không chứng đạt trời giải thoát. Ở đây như lời dẫn của thường tọa mà chúng ta vừa nghe thì cái mà chúng sinh áp chế và đè nén được phiền não ở trong một giai đoạn do thiền chỉ, chứng đắc được sơ nhị tam và tứ thiền, hay chứng đắc sanh về các cổ thiền sắc giới và vô sắc giới, thì trạng thái đó chính là có thể nói rằng tâm giải thoát, có thể nói là tách ly mọi phiền não ở trong một giai đoạn. Ở một cấp độ khác nữa, cái từ giải thoát thì chúng ta cho rằng cái chữ quý nước tiếng này chỉ đặc biệt là chỉ tuệ giải thoát, nó chỉ là mới là một cái giá trị đặc biệt thôi. Khi ấy vị ấy hoàn, vị ấy tu tập thành tựu viên mãn các công đức, như là chẳng hạn như chúng ta thấy ví dụ như là khi vị ấy liên dục diệt trừ thọ, thời thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thời thì hữu diệt, hữu diệt thì thế là không có cái gì, không có sanh, không có già, không có chết, sợ bi khổ não, thế là toàn bộ mọi khổ luẩn sẽ được diệt và vì ấy thành tựu tuệ giải thoát một cách viên mãn. Thì ở đây chính là vậy, đã thoát ra ngoài mọi cái hệ lụy của vạn pháp, mà nhất là của các pháp hữu quy, mà tâm của ấy không bị sao động. Còn ở đây cái trạng thái tạm thời, cái trạng thái mà như là chúng ta gọi là đá đè cỏ đó, thì quả thật thì khi có đá thì cỏ nó không lên nữa. Như là vị ấy tu chứng thì cái đó cũng là một cái sự giải thoát, nhưng tạm gọi là cái sự giải thoát mang tính tạm thời. Cái sự ràng buộc đó nó mang tính tức là chúng ta không bị ràng buộc trong khi chúng ta được rảnh rỗi. Chứ chúng ta vào việc rồi, một ngày chúng ta đi làm, khi mà bắt đầu chúng ta vào công sở chúng ta thì chúng ta bị ràng buộc, và khi chúng ta nghỉ thì chúng ta không còn bị ràng buộc nữa. Thì cái thời gian đó chỉ là cái thời gian, thì cái thời gian giải thoát đó là giải thoát tạm thời. Còn đối với cái vị thành tựu cái trời giải thoát thì hoàn toàn vị ấy không còn bị hạn cuộc của thời gian, hạn cuộc của cuộc đời này nữa, bởi vì tâm vị ấy hoàn toàn giải thoát mọi cái khổ lụy ở trong cuộc đời. Chẳng hạn như chúng ta thấy giải thoát mọi khổ ác phược, giải thoát mọi cái tiền miên, mà nói một cách căn bản hơn tức là vị ấy giải thoát toàn bộ mọi khổ lụy, tức là sắc thọ tưởng hành và thức quấn. Ở đây vị ấy không còn bị hệ lụy nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm vị ấy là tâm đã chứng đắc, tâm đã thành tựu, tâm đã được đầy đủ và viên mãn, cho nên vị ấy không còn cái sự chạy trở luôn cái trạng thái đau khổ, cái trạng thái mà lạc và thọ. Thì chúng ta thường rõ, tức là cách đây vài ngày khi mà con ở cái trường giảng ở cao đẳng, thì có một ông sinh hỏi con rất hay, hỏi con đọc công kinh đó, thưa sư, tại sao mà Phật ngài nói toàn bộ mọi cái khổ nó sanh lên là do xúc, tất cả khổ do duyên mà sanh, duyên đó chính là gì? Tức là xúc. Vậy tại sao xúc mà sanh khổ, thưa sư? Tôi có một trả lời, đây chính là ở trong kinh văn của Tương Nguyên Bộ. Hễ mà xúc sanh, xúc xuất hiện, tức là trạng thái phối hợp giữa căn cảnh và thức, nó sẽ phát sanh xúc, bởi vì khi đó có xứ hay là có lục nhập, thì có đầy đủ căn cảnh và thức này thì xúc thì lục xúc sẽ lục xúc lục nhập có mặt thì sẽ có lục xúc, mà lục xúc có mặt thì chắc chắn rằng sẽ có lục thọ. Bởi vì tại sao khi lục thọ có mặt thì ở đây chính là cái sự kéo dài sinh tử đau khổ, tâm vị ấy bị hệ lụy, bị hệ cuộc trong cuộc đời này. Thì ở đây chính là chúng ta thấy cái thọ được giải quyết toàn phần, thọ vui, thọ khổ, thọ ưu, thọ buồn gì đó, đối với tâm của vị, của vị mà thành tựu trời giải thoát, vị ấy không còn, không còn bị một cái sự ràng buộc nào cả. Vậy là trời giải thoát ở đây có nghĩa là trí tuệ đó là trí tuệ của sự sát trừ, trí tuệ đã được sát trừ, trí tuệ đã được tác chứng, trí tuệ đã được thành tựu một cách viên mãn, cho nên vậy mới đạt được cái trợ giải thoát. Còn tâm giải thoát ở đó chỉ là một hạn cuộc, ông hạn cuộc tức là hạn cuộc của thời gian. Có những tâm của chúng ta ăn trú trong pháp, ăn trú trong giới, ăn trú trong thiền định, thì tâm của chúng ta lúc đó không có bị hệ lụy của tham, của sân, của si nguyên hoàn toàn. Lúc đó chúng ta chưa thật sự hoàn toàn mà chúng ta đạt được cái cảnh giới tốt đẹp đó. Bởi vì đây chính là cái sự tu tập. Như cái mặt thường tòa con có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con xin thỉnh thường tòa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sao thú, cái chuyện này thật được tự mình. Xin được hỏi là Đại Đức Phật Kính có còn chuyện nói không? Nếu Đại Đức Phật Kính đang có mặt chuyện nói, tôi có thể cảm ơn trực xin Đại Đức Phật Kính hoàn thiện cho biết để thân Đại Đức Phật Kính trả lời cho câu tiếp theo. Dạ vâng. Đại Đức Phật Kính chúng ta biết rằng khi Bồ Tát này đến với hai vị thầy mà không thể bỏ đi được, thì cái sở chính của Ngài Bồ Thiên được nhau bằng với hai vị thầy đó. Mà nếu có Ngài cũng chưa thành đạt quả vị vô thượng chánh đẳng nhân giác, thì như vậy theo Đại Đức Phật Kính là Ngài dựa lên chứng gì nếu mà Ngài khẳng định rằng điều đó không có hướng thượng, không hướng đến điểm đi, không hướng đến thắng trí, không hướng đến giải thoát, không hướng đến niết bàn. Xin thành ý kiến của Đại Đức Phật Tử. Quý vị hãy post chúng tôi câu thơ số 2.
Nam Mô Bổn Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Thiện Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hạ kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với Đức Bồ Tát thì qua những đoạn kinh mà tôi đã xem được đó, thì thật sự hồi trước đây mình cũng thắc mắc, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng thắc mắc, không biết tại sao mà đối với những cái tình thiền, thí dụ như là vô sở hữu xứ hoặc là phi tưởng thì phi tưởng xứ, thì những cái tình thiền này nó vi tế phải nói rằng cái tâm nó được cái sự mà an lạc. Mà dường như là mình tưởng rằng con người mình nó không có tâm luôn. Vậy mà tại sao mà Bồ Tát của chúng ta mà biết được rằng là chưa đi đến giải thoát. Thì quý vị thấy thường thường, thí dụ như chúng ta tu tập đó, mà chúng ta đạt được một cái trạng thái gì đó, là chúng ta có cái vẻ mình nghĩ như là mình đạt đến cái sự giải thoát, hoặc là mình đạt đến cái sự tột đỉnh rồi. Nhưng mà tại sao đối với Bồ Tát đó, thì những cái tầng thiền này rất là cao, rất là vi tế, mà Bồ Tát còn phát hiện ra là chưa có đạt đến về sự giải thoát. Thì kính thưa quý vị, cái điều này ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà Bồ Tát an trú ở trong thiền á, thì lúc bấy giờ Bồ Tát hưởng được cái trạng thái an lạc của thiền. Nhưng mà khi nào mà Bồ Tát xuất khỏi thiền rồi á, thì lúc bấy giờ á, Bồ Tát vẫn còn những cái suy tư, vẫn còn những cái suy nghĩ này hoặc là suy nghĩ kia, hoặc là khi mà ngó về hai vị thầy của mình á, thì rõ ràng Bồ Tát thấy rằng hai cái vị này á, mới nói với đạo sĩ Cồ Đàm á, là hãy ở lại với cái hội chúng này, hãy ở lại cái hội chúng này để mà chia cái hội chúng ra làm hai, rồi sau đó mỗi người cai quản một hội chúng. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều còn cái gì quý vị, còn dính mắc. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà một người khi mà mình tu tập hoặc là mình đọc ở trong những cái bản kinh, đối với những cái vị thánh A-la-hán, những cái vị mà lậu tận rồi thì các vị không còn chấp, đến nỗi mà mình thấy một vị thánh tu đầu quần thôi, một vị thánh tu đầu quần thôi, không còn chấp cái thân này là của họ, không còn chấp vào những cái tư tưởng, hoặc là không còn chấp vào những cái sắc pháp vân vân, thì huống hồ chi nếu mà đạt đến cái sự giải thoát thì không có ai chấp ở cái hội chúng này. Mình hãy chia cái hội chúng này ra làm hai để cai quản. Thì chính cái điểm này chúng ta phát hiện ra là Bồ Tát của chúng ta khi mà ở trong thiền, tuy rằng những cái tầng thiền nó rất là cao, trạng thái hưởng được cái sự an lạc rất là vi tế, nhưng mà khi mà xả thiền rồi, có nghĩa là khi mà trở lại lúc mà cái tâm bình thường đó, thì vị này Bồ Tát đó, thấy mình vẫn còn bị một cái mối hoài nghi gì đó, bị suy tư một cái điều gì đó, và khi mình nhìn lại với cái vị thầy của mình thì vị thầy của mình kêu mình ở lại cai quản hội chúng, điều hành hội chúng, hoặc là đứng ra để làm thầy vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với một cái vị thánh tu đầu quần, hoặc là đối với một cái vị nào đó, một cái vị mà thánh tu đầu quần, hoặc là cái vị thánh nào trong bốn tầng thánh, nếu mà khi mà đạt được thì sao quý vị, thì các vị không còn nghĩ cái này là của mình, thân xác này, hoặc là tư tưởng, hoặc là hội chúng, hoặc là đệ tử vân vân, không còn cái sự chấp thủ đó nữa. Cũng như quý vị thấy rằng đối với có nhiều lần thì mình thấy là ví dụ như một vị mà khi mà người ta chứng được đi, người ta chứng được một cái điều gì đó, nếu mà nói về những cái tầng thiền thì người ta chứng được một cái tầng thiền nào đó ở trong sơ thiền, nhị thiền vân vân, thì những cái người này có những cái trạng thái như thế nào quý vị, hãy họ rảnh thì họ sẽ lo họ tu tập, chứ họ không có họ không có bận bịu về cái việc mà trồng rau, hoặc là chăn nuôi, hoặc là đi đây đi đó vân vân, thì cái điều này nó không có xảy ra đối với những cái vị nha. Hoặc là thí dụ như một người á, thí dụ như quý vị thấy rằng thường thường mình có dính mắc vô một cái cảnh gì đó, một cái trường hợp gì đó, nhưng mà nếu mà cái vị đó mà chứng được chừng sơ thiền thôi thì vị đó làm sao không còn ham muốn những cái dục mà nó hoài sơ thiền, nó cấp dưới ở sơ thiền, vị này sẽ lo cố gắng hành đạo để mà an trú ở trong sơ thiền. Vì sao vậy? Vì cái trạng thái của sơ thiền nó sẽ được cái sự an vui hơn những cái dục của thế gian mà nó nằm ở dưới sơ thiền, nó không còn hấp dẫn đối với vị đó nữa. Thì đó là chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà chứng được những cái tầng thiền, hoặc là chứng được cái gì đó, chứng được một cái tầng thiền nào đó, nhưng mà khi mà xả thiền ra đó, thì khi mà mình quán xét lại thì vị ấy thấy như sao, thấy mình còn suy tư, mình còn dính mắc, mình còn vướng vào cái này cái kia, nên vị ấy chưa có biết mình chưa có sự giải thoát. Trong cái điều này á, trong kinh tạng á, chúng ta cũng được nhắc đến nhiều nữa. Thí dụ như là tâm vị ấy có thiền, vị ấy biết tâm có thiền, tâm không thiền biết tâm không thiền, thì chúng ta thấy rằng hoặc là tâm có tham, vị ấy biết tâm có tham. Vậy thì nếu mà mình nói những cái câu Phật ngôn đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà tâm có thiền, vị ấy biết tâm có thiền, vậy thì tâm có thiền là vị ấy tu tập chứng đắc được thiền định. Nhưng mà khi mà biết cái chỗ mà biết tâm có thiền thì chính ngay chỗ này là cái gì quý vị, quán xét lại những cái gì mà mình đã chứng, hoặc là quán xét lại cái tâm mình còn bị tham, còn bị phiền não chi phối hay không. Nếu mà còn bị những cái phiền não chi phối như vậy là cái vị đó biết mình chưa được cái sự giải thoát. Còn khi mà chúng ta thấy rằng đối với các vị mà chứng được thánh quả rồi, các vị ấy sau khi quán xét lại thấy những việc gì cần làm đã làm xong, hoặc là vị ấy quán xét thấy sao cái đời sống này không còn đời sống nào khác nữa, thì đó chính là sao quý vị, đó là những cái vị đó đã quán xét thấy mình đã đoạn tận được lậu hoặc. Còn đối với Bồ Tát của chúng ta đó, thì do thấy hai cái vị thầy mình kêu lên chia đôi hội chúng ra để mà cai quản, rồi những cái tư tưởng suy tư hoài nghi của Bồ Tát khởi lên như vậy, nên Bồ Tát đã biết mình chưa có đoạn tận được lậu hoặc, chưa có được rốt ráo, vì vậy Bồ Tát không có theo cái theo cái sự cai quản hoặc là theo cái đường lối đó nữa, mà Bồ Tát đã ra đi. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con thỉnh thượng tọa Trần Mít.
Sao thưa, kính thưa thầy Đức Phật Tử, và chỉ trong cách là thưa quý Phật Tử, kính thưa thủy sư, thầy Đức Thánh Đức Phật Tử, không biết thầy Đức Phật Tử có thể cảm biết không? Chúng ta được nhìn cái lịch sử rằng có 6 năm mà Như Thế Tôn của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài chứng quả vô thượng, trước khi Ngài đã trải nghiệm qua thứ nhất là một cái sự thành tựu cao nhất về tâm thời bấy giờ, đó là thiền vô sở hữu và thiền phi lưu phi tưởng. Và sau đó thì Ngài trở lại với khổ hạnh, và khổ hạnh trong một thời gian dài, khổ hạnh là một cái sự giải thoát xuyên qua thân. Thì đã như Pháp Tân một hai cái sự trải nghiệm về thân và tâm này đó, nó đã cho Ngài thấy gì để cuối cùng Ngài tìm ra con đường tương đạo. Đại Đức Pháp Tân có một cái ý nghĩ rằng hai cái giai đoạn đó nó là bổ ích cho sự giải thoát, nhưng mà nó có lợi gì, và nó còn cái nó còn cái ý nghĩa gì đặc biệt với Đức Phụ Tát sau này khi mà Ngài là Phật, Ngài đã kể lại điều đó bằng ý nghĩa nào để Đức Phật Tân có thể chia sẻ với lại chúng không? Xin lỗi để Đức Phật Tân.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Viên, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong dinh. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bạch kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng một cái điều đó là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Ngài đã đến để mà học thiền của hai cái vị đạo sĩ Alama và Uttaka đó, thì chúng ta thấy rằng những cái giai đoạn mà Đức Bồ Tát Ngài đã trải qua đó, thì như vậy thì ở chúng ta thấy rằng khi mà Đức ở trong cái đoạn kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Ngài nói rằng khi mà Ngài tự tri, tức là Ngài biết được những cái mà những cái điều mà Ngài đang tu tập, và những cái điều mà Ngài tức là những cái vị mà du sĩ đó, những cái vị đạo sĩ đó cũng đã chứng đắc đó, thì sau một thời gian sau thì Ngài cũng thành đạt, Ngài cũng thành tức là Ngài cũng chứng đắc như những cái vị đạo sĩ đó. Tức là chứng trong hai cái tầng thiền mà cao nhất cái thời bấy giờ, tức là vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, trong hai cái tầng thiền đó. Thì nếu mà nói về cái mặt mà tâm linh á, về mặt mà tâm á, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thiền sắc á, là một trong những cái trạng thái, xin lỗi quý vị, một ở trong những cái trạng thái thiền vô sắc á, là cái trạng thái giữa cái có và cái không, cái còn và cái không còn của cái phần tâm. Nếu mà mình nói đến cái phần diễn biến của cái sắc thọ, cái thọ tưởng hành thức, tức là bốn cái thành phần danh quẩn đó, tức là giữa cái trạng thái đó nó dường như là không còn, nhưng mà nó không phải là không còn, dường như là như vậy. Thì ở trong cái sự đó đó thì chúng ta thấy rằng khi mà Bồ Tát Ngài tự tri, Ngài biết được những cái điều mà các vị đạo sĩ đó cũng đã chứng đắc, và Ngài cũng đã tự tri biết, Ngài cũng đã Ngài đã thực hành và đã chứng đắc theo những người điều đó. Thì những cái điều, những cái thiền đó đó thì cho chúng ta thấy rằng một đỉnh cao, và một đỉnh cao của vừa mặt tâm, tức là đạt đến những cái tầng thiền đó thì không có ai mà gọi là, nếu mà ngoại trừ những cái mức độ mà ở trên cái mức độ vượt lên trên, tức là những cái vị mà vượt lên cái giữa cái thọ, cái tưởng, cái hành đó, vượt lên trên những cái điều dường như có và dường như không ở trong tâm trí của mình á, trong tâm của mình á, thì phải nói là nói đến cái tầng thiền, gọi là nói đến đến những cái trạng thái mà đối với cái việc mà gọi là thiền quán, ở trên phương diện thiền quán để đưa đến cái chứng đắc đạo quả đó. Thì đỉnh cao của cái việc mà chứng đắc các tầng thiền của hai vị đó đó, hai tầng thiền của vị đó đó, hai vị đó đó, tức là vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, thì đó là cái đỉnh cao về mặt tâm, tức là tâm của vị đó chứng đắc. Nhưng mà ở trong cái chứng đắc đó đó, nó vẫn còn ở trong cái, tức là giống như một cái gì đó cũng còn, tức là còn trong một cái gì đó mà ưa thích, hay là cái ái luyến, hay là cái ưa thích gắn mến ở trong đó. Do vậy đó thì Đức Phật Ngài, Đức Bồ Tát Ngài sau này khi mà Ngài chứng đạo rồi đó, thì Ngài cũng nói lên là những cái gì mà những cái vị mà hai cái vị đạo sĩ A-la-ma và Uddaka đã thành tựu, thì Như Lai cũng là đã thành tựu những điều đó, và tự Ngài biết được những cái điều đó nó còn ở trong cái gọi mà trong cái ràng buộc mà chúng ta biết rằng ái sắc hoặc là ái vô sắc, tức là còn ràng buộc ở trong những cái mà còn dính mắc ở trong cái gọi là cái pháp ái, tức là cái thiền của mình á, những cái thiền chứng của mình, tức là cảm thấy như mình là có cái sự cảm thấy là mình được thỏa mãn ở trong những điều đó, thỏa mãn ở trong những điều đó, những cái điều chứng đắc đó, cho nên nó vẫn còn ở trong cái ái luyến. Còn cái việc mà chúng ta thấy Bồ Tát á, ngày sau cái đó đó thì Ngài lại trở qua để thực hành cái con đường mà khổ hạnh á, thì chúng ta thấy rằng khi mà bước qua cái trên cái phương diện mà khổ hạnh á, thì Ngài mới thấy rằng cái sự khổ hạnh mà trước đây Ngài đã làm, Ngài đã thực hành tâm suốt một cái thời gian dài như vậy, rồi Ngài thấy rằng cái việc khổ hạnh á, nó cũng là một cái gì đó để trải nghiệm thôi. Nhưng mà sự thật những cái trải nghiệm đó đó, nếu mà Ngài với cái trí thẩm sát của Ngài, Ngài nghĩ rằng nó vẫn còn ở trong cái gọi là nó không mang lại những cái kết quả, hay là không mang đến những cái sự lợi ích lớn, hoàn toàn sự giải thoát được, mà nó vẫn còn nằm ở trong cái gọi là, nếu như mà mình nói rằng ở bên kia thì ái với lại cái điều ái ở trong cái pháp, ái ở trong những cái thiền chứng của mình, thỏa mãn ở trong cái thiền chứng của mình, thế là mình bị dính mắc ở trong đó. Còn ở bên một mặt của bên của một cái người mà khổ hạnh, ở cái giai đoạn mà khổ hạnh, thì Ngài cũng thấy được là làm cho cái tâm của mình nó tăng trưởng thêm, và nó tăng trưởng thêm những cái sự, bởi vì thân nó khổ á, thân nó bị cùng cực của sự khổ á, thì dễ dẫn đến cái tình trạng mà tâm nó sẽ bị khó chịu, sẽ bị nóng giận, sẽ bị khó chịu, thì cái tâm sân nó sẽ dễ dàng nó sanh khởi lên. Và do vậy cả hai cái trạng thái đó thì nó không có một bên thì ái luyến, một bên thì tâm sân sanh khởi, và một bên thì tâm tham sẽ sanh khởi, thì cả hai trạng thái đó Đức Phật Ngài thấy rằng không có một cái sự lợi ích. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là những cái bước đã trải qua, để sau này rồi không có nói rằng cái điều đó khi mà nói với lại đại chúng, tuyên bố với đại chúng, tuyên bố với lại nhân loại và chư thiên, thì những cái con đường đó Ngài đã trải qua. Ví dụ như trong kinh Đức Phật Ngài nói là ta đó là đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về bần quế, và cuối cùng thì Ngài nói là Ngài là đệ nhất về yểm ly, tức là yểm ly là vượt lên trên khỏi cái sắc ái đó, hay là vượt lên trên cái khỏi vô sắc ái đó, hay vượt lên trên tất cả những sự hệ lụy liên quan đến những cái gì mà ái luyến. Cho nên là những điều đó là Ngài đã vượt qua lên hết tất cả, tức là nếu nói về khổ hạnh thì Ngài cũng đã trải qua đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về bằng quế, tức là những cái hạnh tu những cái cách này cách nọ đã thực hiện qua bằng cách liếm tay, đứng một chân, hay là thậm chí phơi nắng phơi này, phơi mưa phơi sương gì đó, nhiều vân vân, làm những cái điều đó đã trải qua rồi. Và cuối cùng thì Ngài nói rằng những cái sự yểm ly thì Ngài cũng được xem như là một cái người yểm ly đệ nhất. Thì ở trong những cái điều mà Ngài có cái trải nghiệm trong suốt thời gian mà gần gũi hoặc là học hỏi với những cái vị thầy là Alama Vỗ Đắc Ca, hai vị đó, thì Ngài cũng đã hiểu được, đã trải qua được và hiểu được bằng cái sự chiêm nghiệm của chính Ngài. Và cái con đường khổ hạnh Ngài cũng đã đi qua, và do đó thì cái gì mà trải qua thì Ngài cũng có cái sự kinh nghiệm hay là cái sự trải nghiệm của chính mình. Và những cái con đường đó dứt khoát là không lặp lại, mà con đường đó đã đi qua rồi, bằng cái nền, cái việc mà nền tảng đi qua, nó là một cái bước đường mà đi qua, nó tạo cho cái nền tảng kinh nghiệm, nhưng mà dứt khoát là không sẽ trở lại, không trở lại những điều đó. Và những điều đó nó còn giới hạn ở trong những cái ái luyến, hay hoặc là nó còn ở trong những cái sự hệ lụy dính mắc, còn những cái điều đó nó không có hoàn toàn đi đến sự khác. Và cuối cùng thì Ngài lại bỏ hết ra những cái điều đó, tức là Ngài khổ hạnh Ngài cũng đã đi qua, và Ngài không chọn con đường khổ hạnh nữa. Và sau này thì Ngài mới là chọn cái con đường trung đạo, tức là đi con đường mà nó không thiên về với cái mà thụ hưởng thọ đắc ở trong đó, hay là cái mà khổ hạnh để rồi làm cho sự thống thiết của cơ thể, thì cái đó nó cũng không có cái lợi ích gì. Nhưng mà dù sao thì những cái bước trải nghiệm mà Ngài đã trải qua, cả học về thiền của các vị thầy đó, và cả về việc mà khổ hạnh thì Ngài cũng đã trải qua, khi mà Ngài tuyên bố với mọi chúng sinh, với nhân loại rằng ta là đệ nhất về bần quế, đệ nhất về yểm ly, và đệ nhất về khổ hạnh, thì Ngài đã trải qua những điều đó rồi. Cho nên là qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái sự hiểu biết của mình với đại chúng như vậy. Nếu cần điều chi thì con thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm để đại chúng được lợi ích. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sau phút kính thỉnh đại Phật tử, xin được thỉnh đại Phật tăng trở lại với câu thảo luận số 1. Một lần đại Phật tăng không bị ho và có mặt ở trước máy. Xin hỏi Đức Phật Tăng có còn mà không? Đức Phật Tăng, những Bồ Tát đã đạt đến những thiện chứng rất cao, Ngài thậm chí còn được 12 vị thầy trở lại mời để làm giáo chủ để cơ hội trước. Nhưng mà tất cả những điều đó đã không làm cho người mình được. Ngài quyết định là đi xa hơn, đạt đến cứu cánh tối hậu. Đức Thế Tôn là một bậc đại sĩ, người vượt lên trên tất cả. Do đó câu chuyện này chúng ta nghe và biết, nhưng mà với bản thân của mỗi chúng ta là những người phàm, bản thân của chúng ta là những người tu tập trong thế giới hôm nay, thì cái câu chuyện này đó, nó dạy cho chúng ta bài học gì? Chúng ta rút gì được từ bài học đã được đại học gì được lúc cao từ giai đoạn này? Xin thỉnh đại đức phát đạt.
Dạ, theo con nghĩ rằng đối với một cái vai trò vị đạo sư, và khi Ngài có mặt ra đời và Ngài trải qua những cái giai đoạn tu hành, đạt được những cái thiền và trải qua cái lối tu khổ hạnh, mà được rút ra những cái gì? Mà được rút ra đó thì các con nghĩ rằng mà một cái gì chấp thủ mà nó không phải là cái nguồn gốc, và để nó không phải là chân lý, từ cái sự chấp thủ đó nó thật sự là một cái một bước dừng to lớn của cuộc đời của chúng sanh đó. Vì chính khi mình muốn mình chấp giữ một cái điều nào mà sau khi có nhiều khi họ chấp giữ điều đó, nhưng mà họ biết điều đó không có đưa đến cứu cánh rồi, nhưng mà vì quá lâu, vì đồ chúng, vì danh vọng, vì lợi đắc mà họ tiếp tục mà như vậy thì rất là khổ. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng Ngài đạt được những cái thiền này, nhưng mà hai cái vị đạo sĩ này kia ở lại, và Ngài thấy nó không phải là một cái mục đích cuối cùng mà đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn, nên Ngài từ bỏ. Thì chính ở điểm này chúng ta học rằng ở trong đời thì chúng ta cũng có thể trải qua các cái phương pháp, nhưng mà rồi chúng ta hãy kinh nghiệm cái phương pháp đó với những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy. Bởi vì tự thân, bởi vì khi mà một cái người chứng thiền với một người chứng đạo nó khác nhau. Bởi một người chứng đạo nó, cái sắc na đạo á, nó đoạn trừ phiền não, sắc na quả là kinh ngang đoạn trừ. Cái tuệ phản kháng phiền não, nó sắc trừ phiền não, còn những sót và niết bàn là chứng phần thứ nhất. Nên chúng ta thấy rằng á, những cái trạng thái này là sự chứng ngộ. Đức Phật Ngài không nói với các vị thánh đệ tử của Ngài, nhưng mà khi người nào chứng ngộ thì người đó đều có năm cái tuệ giải thoát đó hết. Và chính vì năm cái tuệ giải thoát mà chưa sanh lên, nên những sự nghi ngờ phân nhân lưỡng lự đối với tất cả chúng sanh, cái sự liên ái tà kiến nó vẫn còn. À, cái sự hoài nghi nó vẫn còn. Còn khi mình chứng đắc được sơ đạo á, thì rõ ràng á, mình sẽ không còn hoài nghi, không còn cái tà kiến, không còn chấp chặt một cái lớp tu hành sai lầm. Vì cái vị thánh sơ đạo dù có dễ vui cũng không luân hồi quá 7 lần này như vậy. Thì con nghĩ rằng đối với cái bài học hôm nay á, với hai cái lối thiền chứng và cho nói đến cái sự thời gian khổ hạnh đi, thì cũng cho chúng ta một cái điểm là mà chúng ta hãy tự thấy được cái điều đó, là chúng ta đừng bị danh lợi, hoặc là đừng bị vật chất, hay đừng bị cái gì đó vì lâu năm mà mình không bỏ được. Chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ chấp chặt vậy, do họ lâu năm họ đạt được cái đó mà giờ kêu họ bỏ, họ không chịu bỏ, hoặc là bị danh lợi, họ bị đồ chúng, họ bị những cái điều này kia nọ ràng họ. Thì chính chúng ta cũng thấy rằng đối với Ngài đó, Ngài đạt được cái này, nhưng mà những cái vị đức tiêu Ngài cũng không có dừng lại đó, mà Ngài rủ bỏ cái đó để Ngài đi đạt và tìm những gì tối thượng. Thì theo con nghĩ là như vậy. Nếu có gì thì tỉnh thượng tọa trình bày thêm, con xin giải thích cho thượng tọa.
Kính thưa thầy, được thưa bạn, thầy được gặp tôi ngay để đối phương có thể trả lời với một câu thảo luận không? Nếu thầy được gặp tôi có ở trước máy thì xin thầy được phân phòng khoảng thời gian biết. Thầy được gặp tôi nên chúng ta nói thêm một chuyện ở ngoài đề đó là đối phương tôi ngày đã từ bỏ Ngài đã rời hai vị thầy đó đi, nhưng mà điều đó phải chăng có nghĩa là Ngài cũng sống vì những giá trị của những thầy này, hay là về sau này chúng ta vẫn thấy Ngài dạy những cái thầy này cho những người đệ tử người sau này? Thì những cái thầy như là sắc thiện vô sắc, những cái thầy mà được đề cập trong kinh bản, những cái thầy đó có hoàn toàn vô ích hay không, hay là nếu chúng ta bỏ đi tại vì Ngài nghĩ rằng nó chưa đạt đúng cách, xin thần đã đi quyết tâm hoàn thiện nói rõ thêm về điều này.
Dạ, con kính lĩnh lời chư tăng biết, kính chào toàn thể quý vị.
Dạ, bạch chư tăng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà Đức Bồ Tát bỏ đi ngày sau khi mà Ngài thực hành những cái thiền mà do hai vị đạo sĩ Alama Vỗ Đạt Ca đã chỉ rồi đó, thì ngày sau đó thì Ngài cũng thành tựu những điều đó, và sau đó thì Ngài bỏ đi. Và cái điều đó cho chúng ta thấy một điều rằng không phải là những cái giá trị của những cái thiền chứng đó nó không có, nó không phải không có cái giá trị đâu, nó có giá trị rất là lớn, giá trị rất là lớn. Bởi vì một người mà đạt được một cái trạng thái tâm linh mà cỡ như hai cái vị đó, hai cái vị Alama Vỗ Đạt Ca đó, và sau này và cho đến Bồ Tát của chúng ta đó, Ngài cũng đã thành tựu được những cái tầng thiền đó, thì không phải là đơn giản, mà cũng không phải là cái chuyện dễ thành tựu đâu. Dạ, tức là nếu mà nói về mức độ tâm linh á, thì những cái vị đó có một cái khả năng rất là lớn về trên lĩnh vực mà tâm linh rất là lớn. Và vì vậy đó, nhưng mà Đức Bồ Tát á, chúng ta thấy rằng là Ngài bỏ đó không phải là Ngài thấy cái này nó không có giá trị, nhưng mà sự thật đó là Ngài thấy rằng nó không có mang đến cái cứu cánh của phạm hạnh được. Dạ, nó vẫn còn một cái gì đó, nó còn bị hệ lụy ràng buộc như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là nó do cái hệ lụy ràng buộc những cái điều đó, cho nên nó là Ngài lại tiếp tục bước đi nữa, tức là tiếp tục sẽ tìm một cái hướng mới. Và như vậy thì sau này mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề á, thì Ngài nói là Ngài không có thầy, không có một vị thầy nào chỉ dạy, Ngài thấy rõ được những điều đó, tự Ngài biết được những điều đó, tức là tự Ngài liễu tri được những cái điều mà Ngài giác ngộ, tức là sau khi đã đi qua những cái chặng đường, và cái chặng đường tức là cái sở chứng các tầng thiền của Ngài đã đi qua như vậy, Thì cái điều này chúng tôi xin nói rằng là nó không phải là không có giá trị, nó rất có giá trị rất là lớn, nhưng mà nó vẫn còn, nó không có mang đến cái cứu cánh của con đường phạm hạnh được. Nó vẫn còn giới hạn. Và do đó đó, sau khi giác ngộ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng rải rác ở trong những bài kinh, những bài kinh đặc biệt là kinh ở Trung Bộ, thì chúng ta sẽ nghe Đức Phật Ngài nói rất nhiều về trên phương diện tu tập thiền, rất là nhiều. Và trong đó đó thì được biết đó, tức là ví dụ như nghe Đức Phật Ngài mô tả, Ngài nói rằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, sau khi lìa bỏ những sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ, ví dụ vậy. Rồi nhị thiền là như thế nào, không tầm mà có tứ chẳng hạn. Rồi sau này thì Ngài mới là miêu tả từng thiền một, tức là mỗi cái sở chứng sở đắc đó, sở chứng đó đều đi đến cái sự kết quả như Ngài đã thấy rõ, và Ngài cũng dạy cho các đệ tử. Và thường thì chúng ta được biết đó, tức là đệ tử của Đức Phật được Đức Phật Ngài dạy, và các vị mà thiền sư thì các ngài nói rằng giữa thiền chỉ và thiền quán nó không có xa lắm, nó không phải là khác hẳn hoàn toàn. Và cái gì mà những cái gì mà trước thời Đức Phật á, thì chúng ta thấy các vị đạo sĩ, nếu nói hai cái vị đạo sĩ mà chứng ở các tầng thiền đó, thì các vị đó đã chứng các tầng thiền đỉnh cao nhất của tầng thiền thiền chỉ, chứ không phải là đơn giản. Và vì vậy đó, cho nên là sau này khi mà Đức Phật này giác ngộ rồi đó, Ngài mới giảng giải cho cái phương diện thiền quán, là vượt lên trên những cái thiền chỉ đó, chuyển qua thiền quán, thì vì ấy đoạn tận được những cái phiền não. Như chúng ta được biết đó, là tức là thiền chỉ nó là một cái điều mà tức là cái khả năng của thiền chỉ là để trấn áp những cái truyền cái, ngũ truyền cái đó, tham dục cái, sân độc cái, cạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái đó. Thì những cái truyền cái đó là những cái pháp che ngăn, thì thiền chỉ có cái khả năng trấn áp những cái điều đó. Nhưng mà thiền quán là có cái khả năng đoạn tận những cái phiền não, tức là đứng tận những cái gốc rễ của phiền não, nó không còn. Còn cái kia nó chỉ là trấn áp thôi. Nhưng mà ở cái mức độ mà đạt đến thiền chỉ mà đỉnh cao của thiền vô sắc đó, là không vô duyên xứ và thức vô vô sở phi tưởng xứ đó, không vô duyên xứ, thức vô duyên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, tức là hai cái tầng thiền vô sở hữu và phi tưởng đó, thì đó là đỉnh cao của vô thiền vô sắc. Cho nên ở điều này đó là những cái điều mà Đức Phật ngài cũng tuyên bố rằng tức là không phải là nó không có giá trị mà Ngài bỏ qua, nhưng mà sự thật nó chưa đạt đến cái cứu cánh cuối cùng của con đường phạm hạnh, bởi vì nó chỉ là một cái. Và đệ tử của Đức Phật chúng ta thấy rằng có vị thì có được lục thông, có địa vị thì vừa chứng đắc vừa chứng đắc thì chỉ và vừa chứng đắc đạo quả. Nhưng mà có vị thì cũng chỉ có chứng đắc đạo quả thôi, chứ không có không có chứng đắc được thiền chỉ, chỉ có chứng đắc được đạo quả mà không có thiền chỉ. Và ở trong luận thì các ngài dạy rằng cái vị mà chứng đắc được thiền chỉ, tức là các tầng thiền đã đi qua và vị ấy tu chứng đắc được quả vị A La Hán, thì được gọi là câu phần giải thoát, tức là một trong những cái từ mà chúng ta thấy giải thoát cả hai mặt. Giải thoát cả gọi là chư tư với môn tí, tức là tâm giải thoát ra khỏi các phiền cái, hay là tuệ giải thoát, tức là tâm đã đoạn tận những cái phiền não, tức là chỉ cho 10 cái phiền não mà chúng ta được biết là mỗi quả tầng thánh để đoạn tận những cái phiền não đó. Thì vì vậy cho nên là cái vị mà đạt được cái câu phần giải thoát là những cái bước đường đã đi đến đích điểm, tức là từng bước đã đi qua. Những cái bước đi qua đó nó không phải là có giá trị, nhưng nó làm nền tảng, và nó làm nền tảng cho sự phát triển sau này rất cần thiết. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa, thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình về cái hiểu biết của mình liên quan đến cái câu trả lời này, câu hỏi này. Thì bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Dạ.
Yeah. và thu khi trình thầy pháp về học tập. Bây giờ thì chúng vị hôm nay là ngày mai về đây, chúng tôi xin trở lại với câu đố vui hàng ngày. Đúng vậy, từ ngày 8 tháng 8 năm rồi khi mà thầy đã ủng chương trình mặt trận thì tuy nhiên chúng tôi không có làm câu đố vui. Có lẽ là ở trong nhiều ngày sau đó thì chúng tôi thấy không khí không thích hợp. Nhưng mà bây giờ thì là lúc mà chúng ta nên có một vài câu đố vui để thay đổi không khí trong sinh hoạt hàng ngày. Câu đố vui ngày hôm nay cũng là một câu multiple choice. Ở đây là chúng ta phải lựa một ở trong bốn câu trả lời. Thưa vì có nhiều khi một người ngoại đạo hay là con cái trong nhà người thì hỏi rằng cứu cách của đạo Phật là gì hay mục đích cuối cùng đạo Phật là gì. Ở những Kitô giáo họ trả lời rất là đơn giản là được sanh về nước Chúa, được trở về của Chúa. Nhưng mà chúng ta thì sao? Thì chúng ta có ba câu, bốn câu trả lời là A là bản sanh lạc cảnh, B là thành tựu thiền định bất hành luật, C là giác ngộ giải thoát, D là cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị trả lời. Và có lẽ là không biết lâu quá quý vị có còn nhớ cái trả lời không? Quý vị thấy chọn câu A, câu B, câu C, câu D, chọn một ở trong bốn câu này. Và bây giờ thì xin để hôm nay chúng ta trở lại, chắc là người cô anh cha, người cô anh cha Quang Hỷ kiểm cho các câu trả lời. Và sau đó thì chúng ta cũng vấn đề để có bạn vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay cho đáp án và giải thích câu đố hôm nay. Xin mời quý vị trả lời và xin mời quý vị tra kiểm cho các câu trả lời của quý vị.
Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính đảnh lễ chư tôn đức. Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay con rất là hoan hỷ được sư trở lại cho các câu đố vui. Dạ, sa thứ. Dạ, con thấy là chắc hôm nay sư đây là món quà cho Mother Day, cho những người có mẹ. Dạ, cũng là một ngày tưởng niệm cho những người đã mất mẹ. Dạ, con xin được kiểm các câu đố. Dạ, con thấy sư có đến 1, 2, 3, thành ra con trả lời trễ, con không được ăn 15 cái kẹo. Nhưng mà chắc 10 cái kẹo, con sao con thấy không biết được kẹo không? Dạ, con thấy sư vô thường là C, dạ, Bạch Việt là C, dạ, Ái Minh là C, Hằng Nga là C, Anh Cha là C, Hoa Nguyệt là C, Đăng Dần Nguyệt là D. Dạ quý vị trả lời câu đố bữa nay có bác Hiệu Hạnh không ha? Bữa nay chắc bác mà ta đề bác không có vô rung rồi quá. Dạ có một mình Sức Lan Dần Nguyệt là D ha. Tại vì làm tôi đố bất thình lình quá, chắc quý vị chưa có ghép đi kịp, chưa có sẵn bàn. Dạ con thấy là tất cả quý vị trả lời rồi. Ủa sẽ có những gì một là xíu Lan Dần Nguyệt được ăn kẹo, còn hai là một mình xíu là lãnh hết vợ trứng nha. Rồi con thấy là tất cả tất cả là quý vị đã trả lời xong hết rồi. Và con xin được khóa sổ và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng và từ bi lên cho câu trả lời của câu đố và cho đáp án. Và con kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và con nghĩ là Đại Đức Pháp Đăng hiện bây giờ chắc con nghĩ chắc Đại Đức Kho nhiều lắm, thành thử ra con kính thỉnh, con không biết Đại Đức có thể lên cầm mic không, và nếu không thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng và cho đáp án là Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Bây giờ thì xin được phân tích Pháp Tân. Không biết được Pháp Tân có mặt ở đó không? Xin thưa được Pháp Tân cho sự đáp án. Để Pháp Tân đã rồi nói chuyện. Ôi, xin thưa được Pháp Tân. Nãy giờ không thể sao mà bây giờ quên mất có được Pháp Tân rồi. Xin thưa được Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lễ đến Thượng Tọa Thích Đàn, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Minh Hạnh cùng Chư Tăng, và kính chào quý tu nữ, cùng chư Phật tử. Dạ, cái câu đối phương hôm nay cũng rất là hay, mà nếu chư Phật tử chúng ta ngồi chúng ta đọc kỹ một cái ý của Thượng Tọa một chút xíu. Điều nào dưới đây là cứu cánh của người Phật tử? A. Vãng sanh là cảnh. B. Thành tựu thiền định và thần lực. C. Giác ngộ giải thoát. D. Cả ba đều đúng. Là một người Phật tử, là một người Phật tử, quý vị có những người họ không nghĩ tới cái chuyện giác ngộ giải thoát gì cả. Và là một người Phật tử họ cũng muốn thành tựu được cái thần lực, nhờ họ tu học sinh đã đạt được cái thần lực này cái thần lực kia cũng có, họ chỉ muốn bản sanh nhà cảnh như vậy lấy là tốt rồi, chứ họ có thật sự cũng chưa biết cái giải thoát là cái gì, họ chưa biết nắm được cái sinh tử đau khổ là cái gì. Và có một số Phật tử muốn thành tựu được cái gì, tu tập để mình đạt được cái thiền chứng này và cái pháp môn kia để mình làm như cái việc này làm như cái nọ. Và câu C là cái câu này, tức là giác ngộ giải thoát. Đây là những người có mang một chí nguyện muốn thoát ly sinh tử, nhàm chán thế gian và cầu Phật đạo giải thoát. Thì ở đây chúng ta thấy ba cái hạng người này là người Phật tử có mặt không?
Có.
Như vậy thì câu nào sẽ là câu đúng? Chúng tôi xin đáp án, đó là câu đề. Đây là hỏi một cách tổng quát thôi. Dạ. Bởi vì quá thật thì thường thường á, cả ba câu trên, như lời Thượng Tọa đã nói từ lâu rồi, cả ba câu trên thường thường nó sẽ là như thế. Thì câu xin đáp án là câu D. Từ cái nhìn của chúng con là vậy. Nếu như mà Thượng Tọa có đồng ý với con hay hoặc theo Thượng Tọa cho trả lời câu nào thì con kính thỉnh Thượng Tọa. Như điều riêng con thì trong cái tình huống này và trên cái tinh thần này thì con sẽ trả lời câu D. Dạ, con kính giải mít lại cho Thượng Tọa. Nếu Thượng Tọa thì xin hãy phân lường. Dạ.
Sa thú, kính chào mừng nào. Thưa Đức Chư Quyền, khi mà chúng tôi được thư vĩ và Phật tử, chúng ta đã bước qua tháng năm nhân lực và cuối tuần này trở đi được xem như là cuối tuần đầu tiên của mùa khánh đản hay là mùa bế sắc. Ở đại các xứ Phật giáo từ Trắc Giang sang đến Đại Hàn, Nhật Bản đã có nhiều chương trình mừng mùa lễ bế sắc khác nhau. Tổ chức Chư Hội Phật giáo Thế giới cũng như là các quốc gia Phật giáo trong năm 1956 đã thông qua là ngày rằm tháng tư, tức là ngày trăng tròn thuộc tháng năm dương lịch, là ngày ở trong kinh Bồ Đề Sắc đề kỷ niệm ba sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, đó là đản sinh, thành đạo và niết bàn. Đức Chư Tôn Đức và Chư Phật tử mỗi một quốc gia đều có một cách để cúng dường đại lễ Bế Sắc khác nhau. Ấn Độ thì họ gọi đó là ngày Mahaprabhu Nirvana, tức là vị Đức Thế Tôn Niết Bàn. Vị Đức này là một ở trong trình đặc điểm văn hóa của Ấn Độ. Nếu chúng ta sang Ấn Độ thì chúng ta hiểu, để tưởng nhớ một người, một bậc vĩ nhân, người ta thường đánh dấu ngày qua đời, người bệnh chung hay người sống. Như vậy ở tại Ấn Độ thì trong tháng tư thường được gọi là ngày Purima hay là ngày Mahaprayipana, ngày vinh dự của Đức Phật. Trong khi đó ở tại Trung Hoa thì người ta gọi là đó là ngày kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật từ trong lòng mẹ, như đó gọi là Phật đản hay là người đản sinh. Thì nói Trung Hoa nói riêng và giáo Bắc truyền nói chung thì có ba ngày rồi rằm tháng hai là ngày Niết Bàn, rồi tháng chạp là ngày Thanh Đạo, rồi ngày rằm tháng tư là ngày đản sinh. Phật giáo Nam truyền và về sau này cũng là một sự đồng thuận của toàn thể Phật giáo trên thế giới và thông qua hội liên hiệp Phật giáo thế giới, thì về sắc của ngày tam họp là kết tinh, là sự kết tụ cả ba ý nghĩa đản sinh, thành đạo và niết bàn. Năm nay tại Ấn Độ người ta đang long trọng để đánh dấu 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo cũng như dân kinh của chúng ta đây. Chúng ta mới nhắc là Phật lịch được tính từ năm Thế Tôn đi được. Năm nay Phật lịch là 2555, tức là Thế Tôn đã đi được 2555 năm qua. Cộng với 45 năm hoàng đạo thì là 2600 năm. Con số này cũng có sự khác biệt. Phật giáo Đại Thừa và Đại Trung Hoa thì nói là Đức Thế Tôn hoàn pháp 49 năm. Nhưng Phật giáo của Tây Tạng và Phật giáo Nam truyền thì như rằng Đức Thế Tôn đã hoàn pháp 45 năm. Và do vậy lấy con số 45 năm cộng với 2555, chúng ta có con số 2600 năm từ ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Và như vậy năm nay mùa lễ hội Vesak ở tại Ấn Độ, người ta long trọng kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Và chỉ Đức và thứ nhất Phật tử ở tại Tích Giang, một số các vị bộ trưởng và thành viên ở trong nhiều các chính phủ đã cạo tóc mặc đồ trắng tham dự những ngày tu tập nhằm đánh dấu kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Ở tại Đại Hàn, tại Nam Hàn thì người ta tổ chức những chương trình làm lồng đèn, và những chiếc lồng đèn này với vật liệu vật chế mẫu được cung cấp bởi chùa. Nhưng mà những người đến làm lồng đèn là những người Phật tử thiện nguyện, họ đã dành nhiều cái cuối tuần ở trong chùa để chuẩn bị cả hàng trăm ngàn lồng đèn để cho cả hàng thành. Người ta mong mỏi rằng những chiếc lồng đèn phần lớn là những hình quả hoa sen sẽ nhắc nhở về sự ra đời cao quý vĩ đại, một bậc đại hùng đã được như Đức Phật. Tại vì bản năm nay người ta tổ chức Phật đản trong một không khí nặng trĩu nguyện thôi. Người Nhật Bản đã trải qua một đại nạn lớn nhất từ 300 năm qua, một lúc mà họ bị một trận động đất với địa chấn là 9 Richter scale. Họ cũng bị đảo sóng thần, đã xóa đi 3 thành phố và đã làm thiệt hại có thể nói trên 30.000 nhân mạng. Đảo sóng các họ bị tai nạn của lò phản ứng hạt tâm. Như vậy thì mùa cái nạn năm nay cũng giống như mùa ban đầu mùa qua của Nhật Bản đã để lại một hình ảnh người ta rất là thấy rõ ràng. Và có lẽ trong một Phật đàn này sẽ có nhiều người đi chùa để cầu nguyện. Người Nhật rất là can đảm và xem thiên tai là một chuyện bình thường. Nhưng những mất mặt và tai ương không thể nào không nhắc lời cho họ thấy rằng ở trên một đất nước mà có nhiều thiên tai như vậy, họ phải tận dụng những cơ hội đã có được để tu tập nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, và làm thế nào để có cái tâm hồn an lạc hơn. Đức Chí Tôn Đức và Thượng Đức Phật Tử, riêng ở trong chung của chúng ta thì chúng ta có 49 ngày liên tục để cùng nhau trải qua một giáo trình đánh dấu kỷ niệm sự ra đời, sự thành đạo của Đức Thế Tôn 2600 năm về trước. Chúng ta cùng nhau ôn nhắc về những giai thoại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta nghe kỹ lại những gì mà Đức Phật Ngài nói về Ngài. Chúng ta nghe đọc kỹ lại những gì được mô tả trong kinh điển. Và nói rằng sau mùa Vê Sắc này, mỗi chúng ta sẽ có một hình ảnh rõ nét hơn, đậm nét hơn về Đức Phật ở trong lòng của mỗi chúng ta. Ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài nói về khổ hạnh do Thượng Tọa Tổ Sư thuyết giảng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thiếu lành thai, con lành nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lớn tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở đây hỗ trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.